Trở thành người đàng hoàng thì phải trở thành người có đạo đức chứ, trở thành có cái thân phận tốt hơn phải không? Chứ mà đến đây mà cũng như mình đến thì tu học rồi, cũng như trước khi tu học, cũng như sau khi tu học, trong khi tu học cũng được gì, thật sự là không nên đến. Ở nhà còn còn ngọt hơn, còn sướng hơn. Bởi vì đến đây trong cái tinh thần học Phật. Tại sao đó? Rõ ràng ở trong kinh Phật dạy đó, các vị ưu bà tắc, ưu bà chi đó, tức là tổng có là quý vị đây có thể thành tu thành thánh quả, mà thánh quả hơn tu đà hoàn, tu đà hàm, a đà hàm hết. Khi nào mà xuất gia đó mới chứng được thánh quả a la hán. Mà quý vị á, khi mà thọ bát quan trai á, là tập sự đi xuất gia, và tập sự xuất gia trong lịch sử có thể có những vị chứng thánh quả trong ngày đó. Nên mình thấy rõ ràng đi học Phật có nhiều lợi ích lắm. Nếu mình còn đi thật sự nó uổng, uổng lắm. Mình học Phật như thế này để làm gì? Trao dồi cái phẩm chất đạo đức mình, trao dồi cái tư cách mình, trao dồi cái làm người của mình, học hỏi giúp đỡ người trở thành người Phật tử tốt hơn. Chứ không phải đến đây học để mà tu được học cái lúc khóa một bắt nghĩ thế nào thế kia, thật sự quan tâm điều đó không tốt và không nên. Một lúc học một thánh chứng đó, cái sức mạnh nó sự im lặng là sức mạnh vĩ đại nhất. Ví dụ tiếc quá thì ở đây á, không có tụng lăng nghiêm, rồi vì thấy tụng lăng nghiêm thật sự nó còn vĩ đại hơn thế nữa. Vì ra cùng âm thanh như thế này nữa, và gia vị có chuyện theo một người nói chuyện khác, hai người nói chuyện khác, ba người nói chuyện khác, mình cả hai mấy trăm người thật sự mình tụng lăng nghiêm, thật sự là nó một gì không thể nào diễn tả sự một gì đó được. Quý vị ở đây cũng vậy, nếu tu học á, 10 người nó khác, 20 người nó khác, mà 200 người nó khác, thấy khác không? Hoàn toàn khác. Ngồi thiền cũng vậy, tụng kinh cũng vậy, làm việc gì, làm bất cứ gì ở trên đời này cũng vậy. Nó cũng tập thể làm sức mạnh có đạo đức, sức mạnh có tu, sức mạnh có học, sức mạnh có ngồi thiền, sức mạnh có xứng đáng người Phật tử. Thì rõ ràng thấy nhiều là ít như thế nên mình cố gắng đi tu học để thể hiện mình là người Phật tử chân chánh. Đó mình thấy là sống viễn ly gia đình, rõ ràng là sống với quý vị ở trong kinh luật Phật dạy đó. Giả dụ về nói dùng năm giới thôi, đó là quý vị không được sát sanh, thầy đây cũng không được giữ được sát sanh, không được gian tham trộm cắp. Đó cái thứ cháu thứ ba khác ở chỗ là quý vị đó, sống có gia đình, quý thầy đây sống không có gia đình, khác được đó. Quý vị không được nói láo, rồi đầu quý thầy đây không được nói láo, không được uống rượu như nhau. Nhưng mà thêm một bậc nữa, khi mà thọ mà sa di á, thêm năm giáo nữa gọi là 10 giáo. Quý vị sống gia đình viễn ly có nghĩa là gì? Xa cách gia đình, tập sự mà học mà đó, tập sự sống viễn ly khỏi gia đình. Bọn mình phải bận bị về con, bận bị về cháu, bận bị về chồng, bận bị về ăn, bận bị về uống, bận bị đủ thứ trên đời này hết. Nay mình sống viễn ly gia đình một ngày một đêm à, là chính là thọ bát quan trai giới. Nó lợi ích lắm. Nếu quý vị mà không thọ bát quan trai giới thì thật sự mà nói á, không có gây được cái nhân hạnh xuất gia như thế này nè. Mình là cư sĩ như thế này nè, mình tu tập thêm đó, thọ bát quan trai giới đó, mình tu tập để làm để cái nhân hạnh xuất gia. Đến nay mai á, mình ngay hiện tại mình đã người xuất gia, ngay hiện tại mình đã người xuất gia trong một ngày một đêm, rồi nhiều ngày nhiều đêm mình trở thành người hoàn toàn có thể đời này mình xuống tóc xuất gia, có thể đời sau mình xuống tóc xuất gia nhẹ hơn, ngon bán hơn đó. Nên thật sự như thế, nên biến ly gia đình là vậy. Tu học một ngày một đêm, xin thưa lưu ý gì đó, tu học một ngày một đêm đó là 24 tiếng đồng hồ, thì có nghĩa là quý vị sáng nay thọ bát quan trai giới, sáng mai quý vị tự xả là tu học bát quan trai giới. Đây chính là cái đề tài mà thọ bát quan trai giới, khi mà thầy lãnh cái trách nhiệm mà soạn cái đề tài này á, rõ ràng có nhiều thầy cố vấn thầy nói là nếu mà mình giảng bát quan trai giới đó thì nhiều người nó cho tu học nhưng mà bát quan trai giới thì nó thấp quá hay là cũ kỹ quá đi, thôi mình biết cái đề tài như mình quảng cáo này, sống một ngày biển ly nó vui mà nó hay rồi mà bà không biết gì đó. Quảng cáo đúng rõ ràng đề tài là đề tài bắt con trai dở, rõ ràng đề tài bắt con trai dở. Nên cái này thầy nói này, chắc chắn quý vị Phật tử ai cũng hiểu rõ tu học một ngày một đêm là gì rồi, đó là ngày thọ bát quan trai giới. À, bát quan trai giới, bây giờ định nghĩa bát quan trai giới nè. À, bát quan trai giới thường thường đúng ra đó, sa di á, ở đệ tử của Phật còn có hai chia làm hai nhóm. Thứ nhất á, là nhóm xuất gia, thứ hai là nhóm tại gia. Đó, xuất gia tại gia đó là U Bà Tát, U Bà Di. Sau này do sự phát triển đó, thì có thêm thập thiện, có thêm chúng Bồ Tát giáo tại gia. Có người hỏi thì thưa thầy, tại sao bồ thọ bắt họ bắt con trai, vì thọ bắt con trai giáo không phải là chúng xin thưa chỉ có tu học một ngày một đêm nên có thể còn chúng được. Đó là chỉ nên thấy rõ ràng. Đệ tử thầy nói là đệ tử của Phật chia làm hai nhóm chính, tại gia và xuất gia. Tại gia U Bà gọi là U Bà Tát, U Bà Di, tạo dịch là cận sự nam, cận sự nữ. Còn xuất gia thật thì Phật tại thế thì có sa di, sa di ni, thức xoa, tỳ kheo ni. Hết lúc bây giờ là thế. Về sau có sự phát triển thêm có Bồ Tát giới xuất gia. Bây giờ nói bát quan trai giới rõ ràng đó là thật sự đó có thật là chín giới. Như có nhiều quý vị chắc ở đây thầy nghĩ rằng nhiều Phật tử hay là có thể nói hầu hết Phật tử ở đây ai cũng phải thọ bát quan trai giới một lần rồi phải không? Hầu hết là vậy. Bát quan trai giới đó thì thường thường là nó đúng là chín giới, nhưng mà còn gọi là thường thường mình nhiều người mình giảng cái cảm nghĩa là bát quan thêm cái trai nữa là thành chín, nhưng mà ở trong luật đó thì hai cái gộp lại một cái là giả dụ như đó là không được uống rượu năm, gần như là năm giới đầu là khác chỗ nè. Như chư Phật suốt đời không dâm dục, các vị một ngày một đêm không dâm dục có thể giữ được không? Có nghe câu đó không? A Di Đà Phật, lý làm thêm nữa rồi. Bây giờ không có được, nói A Di Đà Phật con xin giữ được. Luật tạng á mà nói, giả dụ ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói ai cũng thể khả năng thành Phật, đồng ý. Nói về thể và lý như thế, nói về sự muốn trở thành người Phật tử phải quy Tam Bảo và giữ gìn Nam Giao Cấm. Mà nói con tôi xin quy Tam Bảo là giữ gìn Nam Cấm, xin thưa rằng chưa phải là người Phật tử. Muốn trở thành người Phật tử phải đầu thành đánh lễ các người truyền, người nhận và phát nguyện trước Tam Bảo như thế mới đúng. Đó là luật tạng. Còn nếu không làm như thế thật sự chưa phải là người Phật tử, hoàn toàn không đúng, không đúng với tinh thần của luật tạng. Bát quan trai giới cũng thế, rõ ràng nó khác biệt ở cái chỗ này. Mình thấy ví dụ như quý vị là thọ tam quy ngũ giới đó, như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị từ đây đến trọn đời không sát sanh có thể giữ được không? A Di Đà Phật con xin giữ được. Đó là khi thọ tam quy ngũ giới. Còn khi thọ Bồ Tát giới nó khác ở chỗ này nè. Như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị từ đây cho đến ngày thành Phật không sát sanh có thể giữ được không? Hoàn toàn khác không? Hoàn toàn khác. Còn bát quan trai giới này, như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị một ngày một đêm không sát sanh có thể giữ được không? A Di Đà Phật con xin giữ được. Khác cái đối tượng là y nhau, nhưng mà thời lượng thời gian nó khác nhau. Thọ tam quy ngũ giới là suốt đời, có nghĩa là từ đây mình khi vào trong lò thiêu là trọn đời, mình không biết cái vô thường nó đến lúc nào, có thể 20 năm, 30 năm, 5 năm, 10 năm, hay là một ngày một tháng. Còn thọ bát quan trai giới chỉ có một ngày một đêm. Còn thọ Bồ Tát giới tại gia Rồi từ đây nè cho đến ngày mà thành Phật này, hoàn toàn về thời gian đối tượng như nhau, nhưng mà thời gian khác nhau ở chỗ đó. Bát quan trai giới nói về năm giới đầu của người Phật tử khác với giới thứ ba. Như chư Phật suốt đời không giam dục, các vị một ngày một đêm không giam dục có thể giữ được không? Ba Di Đà Phật, con xin giữ được. Rõ ràng đó là đã phát nguyện một ngày một đêm. Còn giáo thứ tư cũng như thế, giáo thứ năm cũng như thế. Và giáo thứ sáu rõ ràng là không ca múa hát sứ, không mách cúc thế nọ thế kia, không vẽ vẽ này kia đó. Rõ ràng là hỏi chứ thưa thầy thì con xăm lỡ rồi thưa thầy ra. Các người xăm râu râu gì hỏi giờ ra thôi. Trời ơi, bữa đó rồi con xăm lỡ râu không lấy mình ra mình chài cái này ra chài được. Thế nói xăm lỡ thôi. À, hai trái là nằm trên giường cao tốt đẹp rộng lớn. Thật sự mà nói á thì để cái ngăn ngừa cái phóng túng thôi, nhưng mà họ ở Mỹ như thế này, cuộc trong đã lẽ như thế này, mà mình thọ bắt con trai giới rồi về mình nằm dưới đất rồi ở nhà ba ra mình đi tu về nằm dưới đất nó còn giữ giới đó. Nó cũng không phải đúng. Mình làm thế nào đó mình ngủ cho đàng hoàng, mình không chấp chặt gì đó. Ở Mỹ thì khác, còn ở Việt Nam nó khác, phải không? Chứ mình phải bám víu vào chỗ nọ rồi mình nghĩ rồi nửa đêm gà gáy ác xì bệnh cái ông cấm đi thọ bác con trai về mệt quá nó bà đi thọ giáo bệnh quá là tôi cấm bà đi luôn nữa, thì mình không chịu thôi. Nên bởi vậy mình tùy cơ. Còn cái giới mà giới đó là bán trai giới, tức là gồm có tất cả là 9 giới, nhưng mà trong luật ghép lại thành 8 giới. Còn chữ trai như thế này nè, thường thường mình nói ở Việt Nam thì nói là trai tăng, trai phạn, trai duyên. Không biết ai bày đặt ra những cái trai đó thật sự là khó khăn lắm. Quý vị có biết trai duyên là gì không? Không biết hơn. Rồi trai phạn, trai biết trai phạn là gì?
Trai phạn là vào cái mùa mà hè các thầy đi tu học thì nơi đó là mình tới mình xuống giường cho một ngày ăn đó coi là mình dâng trai phạn lên cho quý thầy.
Trời hay quá đi. Đúng như thế. Trai phạn nó nôm na cái là mình cúng ăn chứ mà không cúng cái vị thơ. Nó cụ thể trai duyên nó như thế mà mình hiểu lầm đi. Chữ trai đó bắt nguồn từ Ấn Độ, mà từ Ấn Độ trai á có nghĩa là không ăn chiều. Chứ con nói chứ không phải là trai, mà không phải là trai ăn cơm ăn chay này. Nó bữa nay con ăn chay thì được, chứ nói anh con trường trai có nghĩa là không ăn chiều cũng đúng, gọi là trường trai. Còn trai á lâu nay mình hiểu lầm á, trai á có nghĩa là ăn chay, thì xin thưa rằng chữ đó không đúng. Trai có nghĩa là không ăn chiều mới đúng nghĩa đó. Khi mà thầy qua ở Tết Sát thầy giảng, thầy cũng lấy làm lạ, đưa thầy một danh sách như thế này cũng khoảng 70 vị. Nguyễn Thị A pháp danh Diệu Lý, mà sao thầy đánh cái bà đánh zero, người đánh draw thầy đó. Rồi cái ông hòa thượng, ông thầy trụ trì nói là nhờ thầy đọc tên cho Phật biết là được. Nguyễn Thị A pháp danh Diệu Lý zero. Thế còn Đoàn Văn Sanh pháp danh Diệu Cảnh Gro. Lần đầu tiên mình giảng cho anh số này nó kỳ quá này. Thầy không biết làm, mà ông thầy trụ trì cũng biết vậy thì mình phải làm theo ông chứ làm chưa. Thầy xuống thầy hỏi chứ ủa đâu rồi? Có bà zero có ông Gro gì thầy? Có nói bà nào mà cái zero là chiều cũng có ăn nhẹ, còn ông có Gro là chiều ăn hung. Tôi hỏi ăn nhẹ ăn ra cho nó thấy Phật tử để ủng hộ cũng toàn mấy cô thương con nấu nồi cháo, rồi mấy cô tụng thần kinh cho con làm súp, rồi thêm nữa trước khi về làm một tô mì quá nữa. Ăn nhẹ mà ba tô như thế mình chưa nói nha. Thầy cũng lấy làm lạ là lần đầu tiên mà qua đây mà thấy ăn nhẹ kiểu đó lắm. Tao hỏi chứ sao đây ăn nhẹ dữ lắm. Nói dạ thưa, ở đây nó lạnh lắm thầy ơi, đói ngủ không có được. Thầy cũng thức cười. Đúng không, thật sự là không có đúng. Nhưng mà bác sĩ bà nói, nếu bằng bác sĩ và bác sĩ nói là chị đã đến chúng ta nó đẹp chứ mới thật dịnh 10 ngày cũng được rồi các. Phải không? Mà ông Phật dạy thì ông tin Phật mà quý bà ra mấy ông hiểu bà sĩ nó chị làm cái cho nó đẹp đẹp chút mà nó dài đẹp đẹp chút thì 10 ngày cũng vậy. Mà ông Phật dạy là có ngày mà cũng nên ăn nhẹ và thân dễ tới 3 lần như thế. Thì hết nói rồi. Nên lần đầu tiên thì qua cái sáng thầy giảng thầy cũng thức cười cái chỗ Cross Zero đó. Đó là bài học mà thầy Quang Mỹ đầu tiên nó ở Texas. Thì thưa như thế này là cố gắng đi, quý vị sẽ thấy ăn chiều quý vị tập thử đi, nó an lạc lắm, thật sự an lạc lắm, nhẹ nhàng nữa. Không phải như không mà tập được đó, khó khăn lắm. Mà xưa đây là thầy để nói thêm cái kinh nghiệm của thầy là thầy quý vị mấy ngày kia chiến thắng tham sân si dịu lắm, thầy chiến thắng cũng một cái bánh ú cũng tháo vào hồi quý vị nha. Nhưng thằng bánh ú cũng bắt chết đi. Thầy đã phát nguyện không ăn chiều đã lâu rồi, không ăn chiều. Nên hôm qua nay ở đây hôm qua thì phải kiếm sữa uống. Thì ở đây thì có sữa cũng may mắn, không có thì mình vậy. Thì bữa đó thầy thì thầy đi xuống Satana gặp hòa thượng, mời hòa thượng làm lễ. Thì hòa thượng mời đi ăn nhà hàng Thiên Trúc lúc bây giờ của thầy Giác Minh ở bên Santana, là cái người chủ quán là người bên Úc đó, thầy rõ chuyện đó. Hòa thượng ăn tấm chén nè, hồi đó thầy còn trai trẻ ăn tới 3 chén rồi, thấy là quá rồi, muốn ăn mình ăn phải no cái 5 chén mới đủ. Hòa thượng mình ăn 3 chén thì quá chung, tiệm ăn kỳ quá thôi. Dạ nó thật cũng nó đẩy qua đẩy lại, nó con no rồi không ăn nữa chứ giờ rốt cũng chết. Rồi bữa thầy nhớ, thầy nhớ là bữa sáng khối, rồi mấy Phật tử đem bánh ú đó đem cúng. Thầy nghĩ trong bụng chờ sám hối rồi đó, thầy nói bữa nay về sớm nha, thầy làm cái bài đi về sớm trước. Thầy ra thầy đóng cửa, thầy dòm trước dòm sau thì hỏi có bạn nào còn trong đó không đó. Thì dòm trước dòm sau thầy sẽ báo đám nào có ai rồi đó. Thầy làm hai cái bánh ú mỏi bỏ trong mai có quay, thầy quay nó nóng rồi. Thầy lấy luận như thế này nè, thật sự cái phiền não, cái tâm lý này mình mới thấy rồi, nó tâm lý lắm quý vị nha. Hôm nay mình đi Phật sự, rõ ràng bữa đó thầy đi Phật sự thiệt. Hôm nay mình ăn ít, thay vì mình ăn 5 chén mình ăn có 3 chén ha, thì thôi thì mình làm 2 bánh uống cho nó đủ, tương đương 2 chén luôn. Mà sợ mấy Phật tử biết đó, mình nói cho nghe thầy nhịn ăn không chiều mà bữa nay làm 2 cái bánh uống quá trời đó, nên thầy hối mấy bà để về trước đi. Thầy còn coi nuôi tới có bà nào không coi để như vậy, để sợ mấy bà biết phải nói chứ gì hết trơn. Bữa đó rõ ràng đó, thầy bảo đảm không có ai. Thầy quay đóng thật tê cái miệng thầy để nè, thầy đừng cắt cái bánh uống rồi. Nhưng mà thầy nói chờ thật ơn, mình đã phát nguyện rồi, bây giờ hạ cái bánh uống được. Thầy từ từ đó, thầy sẽ quay bánh uống lại. Cái cảm giác lúc bây giờ đó, nó như thế này nè, nó xảy ra thế này nè, nó đói hơn 10 lần. Nhưng mà trong lòng nó vui vì mình được chiến thắng được cái bánh uống đó. Quý vị sẽ thấy chiến thắng tham sân si như vậy quý vị nhé, là mình kinh nghiệm là mình thấy cái chuyện nó nhiều cái lý do, nhiều cái phiền não nó bi thế như thế này, mình tưởng là nó hợp lý, nó hợp pháp, nó hợp luật, nhưng mà thật sự nó không có đúng. Thật sự như thầy nại hai cái lý do thứ nhất là thầy đi Phật sự, thứ hai là thầy ăn ít, thầy giờ phải ăn hai cái bánh. Thật sự đó là lý do phiền não, lý do ngụy biện để mà che đậy hai cái bánh. Nhiều cái lắm mà mình thật sự mình cũng không dám, mình kinh nghiệm tu tập nó mới thấy như tri tế nha quý vị nha. Rồi đó là thấy từ đó về sau nói rằng là thầy không bao giờ mà dám ăn cái chuyện đó được. Thế là mình đã phát nguyện rồi, không phải một sớm một chiều mà làm thì được chuyện đó đâu quý vị nha. Có nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày tu tập như thế mà nó phát nguyện như thế. Nên bởi vậy lục tạng, nếu mình lục tạng mà nói đó, phải nói ra lời và phát cái nguyện đó, là cái động lực của tâm này là một vĩ đại nhất, động lực của sự im lặng là vĩ đại nhất, động lực của lời nói là vĩ đại nhất. Mình im lặng làm sự vĩ đại, mình nói làm sự vĩ đại. Ví dụ ta nói như chư Phật suốt đời không ăn chiều, các vị một ngày một đêm không ăn chiều có thể giữ được không? Không nghe trả lời rồi. Ta ông thầy ta nói vậy mà nói ai gì là Phật Phật con xin giữ được thì mấy nói đúng là ai gì là Phật con xin giữ được. Rõ ràng khi mình nói cái lời đó ra đó thì rõ ràng ông thầy ông đặt cái thủ xích xuống đây cái vật như thế này nè, rõ ràng đó là giới thể nó vào trong cái định môn mình vào đây, nên có cái năng lực phòng hộ chuyện đó. Nếu không có lời phát nguyện, không có lời phát nguyện thì không có cái lực mà cái là gọi là giới thể nó vào trong cái định môn mình này, nó ngăn ngừa cái chuyện đó. Ví dụ là như Phật suốt đời không sát sanh, các vị từ đây đến trọn đời không sát sanh có thể giữ được không? Đó là gì là Phật con xin giữ được chuyện đó, thêm về chuyện đó. Đó là cái gì đấy, con dung, con kiến, con sâu, con bọ, rõ ràng đỡ giết nó không? Thật sự không đỡ tai sao vậy đó? Vì cái năng lực phòng hộ, mà năng lực phòng hộ đâu có, là thề nguyện của mình có, lời thề nguyện ở đâu mà có, trước tam bảo mà có. Nếu không thề không nguyện rõ ràng thì không thể có năng lực phòng hộ đó được. Nên bởi vậy quý vị phải cố gắng ở chỗ nào thọ bác quan trai giới, có thể một chùa thì tùy theo thứ bảy thứ nhật mình thọ một tháng là 4 kỳ cũng được, 2 kỳ cũng được, và tối thiểu là 1 kỳ để cho training cái lòng của mình trở thành người thánh thiện hơn. Dạ. Là bác quan trai giới. Còn sơ lược bác quan trai giới đó, rõ ràng bác quan trai giới đó khi xưa đó thì truyền không phải truyền ở chùa mà truyền ở giữa đường như thế này nè. Khi còn Phật tại tại thế đó, rõ ràng thời bấy giờ đó công nghiệp không có, nông nghiệp là chính, ai đầu tắt mặt tối để mình đi làm ăn phải không? Bây giờ truyền bác con trai giới lúc bây giờ có nghĩa là khi nào đó ở gì đạo Phật khi mà chưa tăng đi khất thực như thế này đây nè, thì gặp thưa nó Phật đã đứng hôm nay là ngày 8 hay ngày rằm đó, thì con xin thọ bát quan trai giới, thì ông thầy cũng truyền bát quan trai giới ở giữa đường cũng được, rồi về tu tập. Còn bên đây đó thì thời đại nó khác, dân số không đông, thì cuối tháng này dân số ở trên thế giới hiện nay là 7 tỷ người rồi. Nhờ thì phải có tổ chức, và tổ chức đó thì rõ ràng hoàn toàn nó khác. Mà xưa hoàn toàn đại thế nó khác, bây giờ Phật đã qua đời, nó là qua đời nhập diệt từ lâu, nó khác, nên sinh hoạt hoàn toàn khác. Ở đây bác con trai giới đó không phải đến đây thọ giới rồi mình xin thưa quý vị nào thọ giới, nếu được thì về nhà cũng được, để làm ăn làm lệnh nhà xưa là đi cày đi cấy đi bừa đi lượm củi lượm đồ cũng được. Nhưng mà ở đây thì khác, lượng thứ bảy chủ nhật đó để đến thọ bác con trai giới để đi để cùng nhau tu học, và đi thường thường mình ra để cúng qua đường phan. Lần đầu tiên đó ở Quang Mỹ nhiều kỷ niệm mà nó vui, thầy cứ tưởng là mình ở đây Quang Mỹ thường thường thuộc kinh nhiều, thế ra bà đại bi cũng chưa thuộc, rồi bài cúng dường chưa thuộc, ông thầy ông thương quá rộng, ông làm 2-3 tờ như thế này nè, rồi mỗi lần cúng qua đường thì tụng tú đại bi, rồi tụng bài ngũ quan đường, thì một tay cầm má, một tay chấm nước mía.
Chỗ này
cái bài đại bi không nào đâu,
chỗ nào bà
lật qua là bài, cái bài đại bi không thuộc, phải lật thứ năm giờ bài cúng dường cũng không thuộc. Rồi thầy thấy thì mà ở chỗ khác á, thường người ta bắt ống vậy nè, bà bắt ống vậy. Thầy hỏi chơi, thầy hỏi chưa, lúc cái ống này ống gì được, bác biết không? Bác nghĩ suy nghĩ chút, bác nó có lý giải. Thưa cái ống đồ đó thầy. Và đúng cúng dường mình thôi, bác nó có lý cái này giải thưa cái ống đồ đó. Là bác con này, bà bác con này, bà giải thích cho cái ống đồ, cái này cũng có lý. Mục đích đó là để giữ giới là chính. Còn cái chuyện mà ăn uống hành trì như thế để thêm tăng trưởng cái cơ hội để mình tu tập thêm, chứ không phải là phải bắt buộc ăn qua đường phải bắt ấm, cho nên đúng như thế này là đúng. Còn nếu bắt ấm á, phải bắt ấm như thế này, ta để trong này, bả để ngoài này, ta dạy bả xỉa dạy, nhiều cái thì cũng mệt lắm. Thường thường cái bình bát cái ta để này, cái muỗng nó dựng ra, bả dựng vô, cái là dựng ra, cái là con xin cúng dường chư Phật để bắt ấm nữa, mà ta để trên này để khói, mà khói cái tụng xì thôi ra, ta lập lại vì bả để dưới này rồi. Thì ngồi với nhau ngày đêm chờ ông bác sĩ xuống miếng đông cơm đào Phật nghe nói. Thật mà nói cái đó là mình không thể nào làm được. Rồi cái chừng nhìn diễn lắm, rồi đặt qua đặt lại, rồi cái tay phải đặt đặt lên đủ thứ. Ta bắt cái này còn là giáo đình rồi bà làm gì luôn đó ra và ngủ giáo cái thầy ơi. Có nghĩa là tại sao thật sự mình đây rung rung gì mà dám thôi thì con rung quá con không được, thì ba ngón con được, năm ngón được. Ba nói về thầy với con giờ đây giáo định nên nói đây là ngủ gió thầy ở ngủ gió rung cái này nè. Thấy đó là xin thưa rằng cái đó là cái hình thức. Thầy nhắc lại cái đó là chẳng qua là hình thức để mà trợ duyên mình tu tập thêm, chứ không phải đó là cái chính. Và rõ ràng quán con trai giới là giữ giới để tu học là chính. Xin nhắc lại, mọi hình thức thế nọ thế kia là để trợ duyên để mình tu tập, rõ ràng giữ giới là chính. Có vị hỏi chứ quán con trai giới thì có từ bao giờ? Thì xin thưa như thế này, cái bà tỳ sa thương thương lắm, thương bà tỳ sa thương. Bà tỳ sa thương là một người giàu có lúc bấy giờ, ra nguyên Phật nhiều lắm, chỉ thua một cái cô đồng mà thôi. Thì bà thì dĩ nhiên bà cứ tu tập đệ tử Phật, tu học mà mình xin thành đại Phật. Thì bà thọ bác con xin thọ bác con trai nhớ. Rồi từ đó đó về sau thì bác con trai nhớ này truyền từ thời kỳ Đức Phật tới thời bây giờ, mà thương nhất là cái chỗ mà Bimisara, dịch là Bimisara tiếng Ấn Độ, vào dịch là Tam Bà Tha La. Khi mà A Xà Thế lắm mà bác giam vào ngục rất thương lắm. Ngày nào quý vị ai mà ở Ấn Độ có thấy chỗ khi mà nhốt cái Bimisara Linh Thú Sơn như thế này, hướng về Linh Thú Sơn ngày nào cũng hướng về lại Phật. Một bữa có bữa Phật truyền bác quan trai giới trong tu tập, có bữa ngài xả Phật truyền bác quan trai giới, nên ông ở tù bao nhiêu ngày thì ông thọ bác quan trai giới bao nhiêu ngày, mà có vừa không phải. Thì rõ ràng là hướng về Linh Thú Sơn để mà thọ bác con trai giới Linh Thú Sơn. Thầy không lầm thì từ linh Thú Sơn chỗ chỗ Bimisara nó nằm phía tây mặt đó, nó nằm ở phía mặt đó. Thầy có may mắn là thầy ở bên Ấn Độ tới 6 năm, thầy ở độ 6 năm có may mắn đó. Tập thì rõ ràng nói về lịch sử, rõ ràng các con trai nhớ thời kỳ của Đức Phật còn tại thế. Để chi cái chuyện buôn bán làm ăn sống vợ chồng nó nhiều quê lắm, nên mình cố gắng một ngày sống nguyên ly vào chùa để mình tu tập thêm, để trưởng dưỡng công đức, để trưởng dưỡng cái pháp lành, để trưởng dưỡng cái đạo đức tư cách làm người, nên cố gắng tu tập. Rõ ràng ở trong kinh diễn tả công đức của sự bố thí làm phước đó, như muốn tu di chẳng hạn, nhưng mà rõ ràng cái phước báo thọ bác con trai nhớ nó còn hơn thế nữa, còn hơn thế nữa. Tại sao vậy? Rõ ràng mình đòi sống chọn, đòi sống biến đi như thế này, đòi sống của một người xuất gia như thế này, thoát tục như thế này, để gì? Để hành đạo, phụng sự đạo, mà rèn luyện tư cách đạo đức của mình. Cái phước đức nó hơn cái phước đức của sự bố thí làm phước được, nên cố gắng mà thọ bác con trai nhớ. Tại sao mà thực nó liên hệ với sa di giới? Rõ là sa di giới là giới người ở trong đợt lịch sử La Hầu La là người được Đức Phật cho Xá Lợi Phất làm để cho đình đình cho ngài, cho ngài Xá Lợi Phất, để ngài Xá Lợi Phất nhận La La làm đệ tử và truyền trao sa di giới. Lúc bây giờ nói về lịch sử, La Hầu La là người vị tổ sa di. Thì lúc bấy giờ La Hầu La còn nhỏ đó, rõ ràng là sa di giới. Từ sa di giới này này nó tập sự, ba con trai nhớ cũng tập sự xuất gia, thành xuất gia. Nên trong ba con sa di giới thập giới, còn ba con trai chỉ có chín giới. Cái giới thứ gì mà không có là cái mình cứ giữ tiền bạc đó, chứ không thể mình thọ ba con trai nhớ nên đưa thầy hết thầy giữ dùm cho con rồi thầy trả được đâu. Rõ ràng bác quan trai giới đó là chỉ có chín giới của sa di, một giới không được tâm giữ, không được mà tâm giữ bằng bạc. Rõ ràng mình không có giữ cái giới, mình có không có phát nguyện giữ cái đó. Phật thấy rõ ràng cơ sở đồ sộ thế này, mà tại sao mình không lẽ mỗi lần họ bác trai thì đi hết hết rồi mình về làm cả cũng được. Ở xuyên qua đây thầy kể câu chuyện mà rõ ràng nó cũng ngụy biện lắm. Mà nếu mình không thấy á được sự ngụy biện đó đó, mình cứ tưởng là vị đó là thánh tăng, vị đó thế nọ thế kia, thật sự là không có đúng. Một hôm á, khi thầy ở bên Ấn Độ đó, thầy thấy vị kia thầy phát nguyện từ đây, thầy hỏi từ đây thôi thì bạch hòa thượng, bạch thượng tọa, con phát nguyện không có giữ tiền, nếu còn cầm tiền của phụ với thầy. Mình thấy vị đó như thánh tăng ha, cầm tiền cục ở đây. Tôi hỏi chứ từ đây mà thầy, tôi hỏi chứ thầy ở đâu đến đây? Dạ nói thầy, nói với tôi với thầy là con từ Úc đến đây. Thầy hỏi chứ từ Úc đến đây thì đi bằng cái gì? Anh đi máy bay rồi tiền đâu đến bây giờ không kiếm cái chết. Rõ ràng là sự nguy biện. Mình cứ tưởng là mình phát nguyện không cầm tiền bị cục cái tay, và thật sự á cái chết đó không phải là tiền, mà tiền không phải là cái chết, mà tiền là chết, chết là tiền, không có phải. Rõ ràng hoàn toàn mình thấy, mình tưởng mình nói như thế để chi, để mình xóa cái ngã mình hết chứ mình không phải là mình coi tiền không ra gì. Nhưng mà trong cái chết mình quá trời đất chết nha, bằng ốc mẹ càng ù với anh ba cũng chết trong này, nó không biết tiền. Bởi vì mình thấy chúng sanh nó ngụy biện, rồi những vị đó cũng ngụy biện, mình không thấy được cái sự mà tinh tế của sự ngụy biện đó, mình tưởng vị đó là thanh tăng. Ở đời cũng nhiều cái như vậy, khổ lắm. Cũng như là xưa mình xuyên qua nói này, là xưa chắc là tên tổ là dĩ tâm ám tâm. Rồi có người ở đây thì ăn xong chùm mình không biết bạc giải xem này, có thể trên đầu mình nó thúi cái đầu tóc bạc thêm, gọi là truyền tâm, truyền tâm ấm là truyền ra, phải không? Dĩ tâm ấm tâm, tổ ta nói vậy thôi. Còn ở đây mình cũng có khả năng làm chuyện đó, rồi ăn đầu trùm cái bệnh nó ngộ bất chết rồi bác gãi xong này, bác gãi nó đi hết trong cái siêu cái một gãi ra đề trên đầu mình, tóc không bạc mình bạc hết luôn. Truyền tóc bắn truyền tiếng gì kỳ quá, mình học Phật đó, rõ ràng phải chánh kiến và thấy rõ điều đó hoàn toàn sai trái, chứ mình cứ chạy theo cái phong trào như thế, chạy theo phong trào không có thể. Nên từ câu chuyện xứ mình học Phật rõ ràng ở nhiều có rất nhiều cái việc thực tiêu điều chịu đó, màu nhiễm của mình khắc Phật dạy thật sự là dễ dàng tinh tế. Ví dụ như câu chuyện Kamala đó tuyệt vời lắm, là do cái chuyện nhiều cái phong trào nổi lên như thế này nè, không có nên, không có nên. Nhất á, cái phong trào mà đã có phát danh thật sự là hoàn toàn sai cái chuyện mà cái ta cái tên đã cái tên rồi mà nay đổi phát danh là phải Diệu Âm nó về tịnh độ. Và chắc chắn là thấy ở đây nhiều vị đặt tên hoàn toàn sai, hoàn toàn mê tín, hoàn toàn trái của đạo lắm. Nên nhiều người đặt đó. Ví dụ học cửa thầy cầu an, thì cầu an thì dĩ nhiên cha chết mẹ chết hay là cha bệnh mẹ bệnh thì cầu an, thì thường thường cầu an thì cũng 150 bản thường quốc xương. Bữa chùa thầy cầu an 10 người mà đọc tới gần tới nửa tiếng mới xong. Có lý không? Có lý lắm quý vị nè, thầy đọc cho nghe. Nguyện thị pháp danh thị đạo pháp danh Diệu Âm pháp danh vô thượng hải thượng sư pháp danh thanh từ pháp danh nhất hạnh pháp danh đạt lạc tham. Có một người mà đọc một hơi vậy không chết rồi. Vô cái pháp danh là gì mà một người mà đến ba bốn pháp danh thì mới chứng thánh quả là đó. Bà nào cũng muốn, ông nào cũng muốn thánh quả cho mình, mà con cũng có mấy bà còn bắt thầy đọc chết hả? Mình thấy cái chuyện hoàn toàn sai không? Rồi rồi mình có làm không? Có Phật tử làm cái đầu không được. Thầy đọc bắt chết đi mà đâu không được. Nên mình thấy rõ ràng không bao giờ làm cái chuyện đó. Thương lắm. Trong luật tạng Phật ghi dạy như thế này nè, xin thưa đó, luật tạng dạy như thế này: nhược sư bất minh đương quyền cầu lương đạo. Ở trong luật có câu như thế: nếu bổn sư mình á, nếu sư phụ mình á học dở, trình độ Phật kém thì sao? Vì chiến tranh, vì loạn lạc, ông thầy mình có học được. Nhưng mình có cái may mắn là cái người mà khai tâm cho mình biết được đạo mà mình nợ và bỏ cái mình thật cầu cảnh như gì, cầu cảnh sự giải thoát là chính, cầu cảnh sự tu học là chính, chứ không phải cầu cảnh cái pháp danh là chính. Ông thầy mình thương, phải thương thầy mình chứ. Sanh ra đời chiến tranh loạn lạc không học được, nay học mình học được chút nên chắc đẳng thầy học thua tôi, mình có làm vậy được không? Tư cách học trò không bao giờ làm vậy, không có nên. Mình làm thầy á, người đã, cái người đầu tiên đó đã cho mình biết Phật pháp tăng, và rõ ràng thầy không thể giảng nổi cái Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì, nhưng mà thầy có công mở tâm cho mình quyết quy y Tam Bảo là công đức cũng đã vô lượng rồi. Nay mình khinh thầy đi theo người khác để thấy cái pháp danh có ý nghĩa gì hay không? Thật sự không có ý nghĩa gì hết. Không có ý nghĩa gì hết. Nên trong luật Phật biết cái chuyện đó, nên nói rằng nhược sư bất minh đương quyền cầu lương đạo. Nếu thầy của mình, sư phụ của mình thời buổi khó khăn không học được thì xin bái tạ thầy, con xin đi học chỗ khác, nhưng mà về ông thầy bao giờ cũng đầu tiên phải trong cái chuyện đó, phải cái người mình dạy mấy em mà sổ hàng rào thấy lúc khởi thủy như thế này chưa biết A B C là gì, chỉ sổ hàng rào cho nó ngay. Rồi là mình thương cái người cô giáo đó, cái người mà dạy mình sổ hàng rào cho nó ngay, rồi mình học giỏi hơn cô giáo, mình chê cô giáo đó. Cái đạo đức không có chuyện nào được, là người Phật tử không có làm chuyện nào được. Mà mình làm chuyện đó thật sự là nó thường tình ở đâu đã không làm chuyện đó, không chỉ mình là tinh giác Phật tử làm việc đó hoàn toàn sai trái. Nên pháp danh quý vị xin thưa rằng không bao giờ đổ pháp danh, không bao giờ. Ví dụ như thầy đây, nhiều người xin nên quy lại, thầy hỏi con đã quy chưa, nó con quy đã rồi, thì thôi thì con giữ pháp danh trong quý pháp danh của ông thầy của mình đi, phải không? Còn nếu gia đình bổn sư mất mình là bổn sư mình mất đó, rõ ràng trong luật có dạy như này là phải cầu y chỉ để tu học, phải không? Luật tạng ghi chép rõ ràng như đó. Nhược sư bất minh đương việc cầu đương đạo thầy mình, sanh ra thọ quỷ chiến tranh loạn lạc, không học hiểu được nhiều thì rõ ràng mà trong quý chính mình hướng cho mình quý đảm bảo. Hai nữa, rõ ràng thầy mình lực thì rõ ràng mình cầu cái chỉ thầy khác để tu học được thì đó, luộc tạng cho phép chuyện đó. Nên mình thấy rõ ràng cái nó liên hệ qua con trái giới như thế. Bây giờ thứ hai nữa là tư cách quyền bắt con trai cho Phật tử này, xin thưa rằng luộc tạng nhiều cái chuyện mà phải ở trong đời này không có gì cố định quý vị. Xin thưa rằng ở trong đời này không có gì cố định, thì đó là trong Phật cũng vậy. Ví dụ làm thọ tỳ kheo giới đó mà thọ phải còn tam sư thất chính, nhưng mà khi không đủ cái chỗ mà hẻo lánh rột duyên địa hạ tiện không có, thì từ đến lúc bấy giờ làm sao mà thọ tùy theo giới? Mà không thọ tùy theo giới thì rõ ràng không có dạy dỗ làm người khác đâu có thiện tâm thiện chí, nó làm tình tỉnh nâng đỡ người đó nó được, thì rõ ràng đánh mất cái cơ hội người đó nữa. Nên có vậy Phật cho phép chỗ nào không có được 10 vị thì rõ ràng 5 vị cũng được, 5 vị cũng được. Nào, nên là tư cách này vị thầy truyền cho bác con thầy giới cho Phật tử, thứ nhất á phải là vị tỳ kheo và bồ tát giới rõ ràng. Thứ hai đó phải là nếu không á thấy bồ tát giới xuất gia, nếu không á có ai thì sa di, nếu không có nữa thì thức xoa hay là sa di ni được chuyện đó. Nhưng mà thường thường đó truyền bác con thầy giới thường thường là vị tăng truyền. Chứ xin thưa rằng không có thể người Phật tử truyền cho người Phật tử được. Xin thưa như thế, không có thể người Phật tử truyền cho người Phật tử được, phải có người có giới cao hơn nó mới truyền xuống được. Thậm chí là chỉ có trường hợp đặc biệt lắm á, Môn Sa Di truyền bát quan trai giới, mà cái này thật sự mà nói nó thi hữu, thi hữu. Nhưng mà luật tạng cho phép chuyện này, luật tạng cho phép chuyện này. Có người hỏi chứ thưa thầy, rồi trong bồ tát giới tại gia có được, vì bồ tát giới tại gia gồm có 10 giới trọng và 48 giới kinh, thì có truyền giới tới gần như là 58 giới truyền bát quan trai giới cho Phật tử tại gia chẳng qua được không? Thầy xin trả lời dứt khoát rằng không. Tại sao? Vì rõ ràng giới thứ nhất, giới thứ nhì, giới thứ ba, rõ ràng bồ tát giới tại gia chỉ cấm tà hạnh mà thôi, rõ ràng sinh hoạt để sống gia đình vẫn được như thế. Nên sinh hoạt như thế thì cũng thể truyền ngày, cái ngày mà không có gia đình, ngày không có quan hệ gia đình rõ ràng nó khác lắm. Nên bởi vậy mình thấy là chỉ có vị xuất gia truyền trao bát quan trai giới cho người Phật tử, ngoài ra từ đó không có chuyện người khác mà truyền được, không có chuyện người khác truyền được. Khi mà thọ bát, khi mà tọa bộ tùy kheo, dĩ nhiên là có gồm 250 giới, đó là thầy, còn bên đi là 348 giới, đó là cái luật mà tứ phần, còn nhiều giới nó nhiều khê khác nữa à, nhưng mà nói cách tổng quát như thế. Rồi thường thường nói là tùy kheo bồ tát giới, rõ ràng khi mà thọ tùy kheo rồi đó phải thọ bồ tát giới xuất gia à, phải thọ để như đến cái sâu làm việc nó phải nhiều cái chướng ngại, ngồi nhiều cái chướng ngại, Rồi nếu mà khi mà từ tỳ kheo đây thì phía dưới này phải có sa di. Đó, sa di cũng giữ là thứ nhất là sa di là không có bao giờ có những có gia đình. Sa di ni cũng vậy, thức xoa cũng vậy. Rõ ràng đây. Còn Bồ Tát giới xuất gia nó khác với Bồ Tát giới tại gia, ở một chỗ duy nhất có một giới là có gia đình với không có gia đình là chính. Sáng nay kể câu chuyện, nãy giờ nó căng thẳng quá. Thì kể câu chuyện mà cũng xin Bồ Tát giới này. Thì khi mà thầy đi qua bên Âu Châu đó, thầy giảng. Cái lần đầu tiên qua Pháp đó, mình thật sự ai cũng nôn nóng mà đi tới coi Pháp ấp đây. Thầy cũng vậy, thầy gặp Pháp, thầy hỏi chứ từ đây đến Pháp ấp khen bao lâu. Thầy nói tiếng Tây, thầy nói cho mình ra nó trả lời hết trơn. Rồi thầy cũng nói tiếng Mỹ, và lúc mình cũng tại nào mà nói ra nó trả lời ta. Thầy cũng nói là chắc này nó đi qua thầm đi. Rồi đúng rồi, thầy mới đi vài bước như này, nó kêu vậy không nhỉ. Thầy trả lời, thầy nói một ở nãy tao hỏi mày sao mày nói giờ mày kêu tao làm chi, nó có lý không. Thầy hỏi lại, nó nói hồi nãy tao nghe mày nói với chứ tao chưa thấy mày đi. Mà rõ ràng quý vị ai qua tay mà thấy mình đang đi vậy nè, mình khó đông khó tay qua như gió đó, thấy không? Rõ ràng mình đi mình nửa ngày mình tới tới áo phen á. Còn mình đi người quen mình đi vậy thì có 15 phút nữa. Nên nó nói tao nghe mày hỏi chứ tao chưa thấy mày đi nên trả lời không có được. Mày mà đi kiểu này là nửa ngày mày mới tới tới áo phen. Có lý. Bí vị thọ Bồ Tát giới cũng vậy. Nghe bí vị thọ Bồ Tát giới cứu nó kia mà thấy làm gì trơn. Ông thấy mà vô chén vô trong chùa rửa chén vô chùa tụng kinh là ở đâu làm gì mình nghe đó, Bồ Tát chớ không. Rồi có câu chuyện tiếu như thế này nữa nè, có một hôm cũng ở trong cái đạo tràng thế này, còn là Bồ Tát chớ tại gia xuất gia không à. Rồi có cái bà thì hiện xuống, bà nói tụi con tụng có một cái lời nguyện, quý vị nào nên nhớ câu chuyện này. Quý vị nào mà ước nguyện trước á thì có một, mà ai không ước nguyện thì có hai có ba. Ví dụ ở hội chúng này thì có khoảng 200-300 người Pháp mà Bồ Tát giới thôi mà ước nguyện, nếu mình ước nguyện một chiếc xe Mercedes thì cái người ước nguyện thì có một, còn tự không mình ước nguyện mình có 2-3 chiếc mình khỏe phải. Mình ước nguyện một cái xe building to như thế này à, mình ước nguyện cái nhưng không mấy bà không ước nguyện 2-3 cái cũng khỏe. Phật nói cái lời ước nguyện đã hiệu nghiệm chỉ có 15 phút thôi. Nói rồi trong hội chúng không có ai mà ước nguyện hết trơn. Sợ mà ước nguyện đầu tiên thì có cái đi, còn khi bà ước nguyện 2-3 cái đi. Cuối cùng Phật nói còn có 2 phút nữa thôi đó, ước nguyện không ước nguyện thì nó hết. Con bà phải trong tay đây còn ước nguyện trước. Bà nói rằng bà con ước nguyện này, con ước nguyện con gãy một hàm răng thôi. Gãy hết cái hàm răng này thôi. Mấy bà ước nguyện gãy hết hai hàm không. Con ước nguyện hư một con mắt. Mấy bà mù hết đúng. Con ước nguyện dọn một chân mấy bà một bên luôn đi xe lăn. Sau đó nhân câu chuyện đó mình mới thấy như thế này nè, Bồ Tát đã phải hy sinh cho mọi người chứ không phải chờ mình để ước nguyện. Nên tới đây đâu có ai ước nguyện gì, mình chờ người khác ước nguyện để mình được hạ bậc cá. Gặp bà này vẫn ngắn quá, bà ước nguyện rụng một cái hàm răng nữa, rụng hết hai hàm răng cho đáng rồi. Bồ Tát nhiều kỳ quá. có bữa có bữa thầy đi vừa rồi thầy đi nhập viện một đám ma, sao thầy phục người đó quá trời lắm. Thầy đi thường thường mình đi hội niệm đó, người đó không chết là thầy sắp chết. Bữa thật sự bữa cũng sắp chết vậy đó. Bữa đó, là bữa ngày Vía Quan Âm đó, 19 tháng 9 đó, là bạch hòa thượng là con 19 tháng 9 con nguyện về với Phật Di Đà nhờ hòa thượng tiếp dẫn giùm cho con. Tôi nói trời ơi, tu hồi giờ bắt chết là không thấy không giữ đi thời chí không mà thân không bệnh được. Tôi nói trời ơi, bác thầy quá hơn thôi thì nghe nói gì thật sự thì trong lòng khẩu phục tâm phục phục lắm, nên là đặt mình đem đi hầu xuống tiếp dẫn. Cũng cái chẳng ổng, ổng thấy ông chú bận đồ áo lục thù rồi đó, bận đồ rồi mai mũ quan âm để là thắp đèn hết rồi. Thầy có 10 thầy nữ đến tiếp dẫn. Thường thường tiếp dẫn đó là tụng nhẹ nhàng thôi. Thầy đứng mô tiếp dẫn đạo sư ai đã Phật. Thật sự lòng thành, lòng của thầy bây giờ đó nó thành thành, thật sự là thành thành đó. Mà thường thường tiếp dẫn vậy là còn có 10 phút là đi rồi. Khi thầy 10 phút rồi thầy nheo nheo mắt nữa. Thầy nheo nheo mắt thử có đi chưa giống vậy đó. Rồi bây giờ thầy nói thôi bây giờ niệm to lên thầy bắt nghe. Hồi nãy niệm mô tiếp nhỏ nhỏ, bây giờ thầy đổ tâm mô tiếp dần đạo sư ai là Phật. Bây giờ thầy không trang nghiêm mà thầy nhắm qua nhắm lại thì có đi chưa chứ gì đó. Thầy nghe chưa đi chưa chứ vậy đó, niệm 10 phút nữa thì cũng chưa thấy đi. Thầy nói thôi thôi mình thôi nhờ quý thầy niệm to cho bác nghe thì đổ tâm nữa. Nam mô Tiết Dần Đạo Sư Di Đà Phật. Có niệm to cho nghe, niệm nửa tiếng hồn cũng chưa thấy đi. Thấy ông sốt ruột ông nói vậy, thưa thầy con chưa đi. Rồi người biết thầy nói ra đó trời, bác chưa đi thầy sắp đi đây. Nên bởi vậy mình thấy tu nó cần chân thật là chính, chứ không phải cần sự dối trá là chính. Phải không? Mình đánh lừa ai cũng thể đánh lừa được mình. Mình biết ngày nào mình ra đi, mình biết ngày nào mình sẽ để mà thế nọ thế kia. Chứ mình thật sự mình thầy cũng là tai thật đó, thì không chứ làm sao biết ông là gì. Phải thật sự mà nói là khi tiếp dẫn lòng thành, lòng của thầy thật sự mà nói là thành tâm lắm. Chỉ có 10 phút đầu thôi, còn mấy phút sau cũng nhắc con nọ nữa cũng chưa để mà con đi chưa chắc khỏe. Rồi cuối cùng bây giờ ông cũng chưa đi nữa, chắc bữa nào thì nhờ cái hội chúng mình tiếp dẫn nó đi. Đó, ví dụ như mà rồi cái đề thứ ba là sám hối thời gian và địa điểm. Sám hối đó rõ ràng cái ly nước như thế này nè quý vị nè, khi uống đó, rõ ràng cần phải sạch để mà uống hết. Cái ly dơ thật sự là không thể nào uống được này. Cái giới của Phật nó là cái chấp canh đồ tuyệt diệu nhất của cõi trần gian này. Mình để cái tay dơ, để cái lòng nó dơ thì chứa đủ mình xài không được, nên bắt buộc khi thọ giới nào cũng vậy, nhất là thọ Bồ Tát giới tại gia phải sám hối nhiều ngày nhiều tháng Còn quá con trai nhớ mình phải sám hối, phải đọc câu mà vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thị tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh nhất thiết ngã kim gia sám hối. Và phải ba lần như thế để làm chi? Để sám hối được chứ lòng. Thứ nhất là lòng mình cho nó sạch, để chứa được quá con trai nhớ để mình thấy cái lợi lạc. Khi qua Ấn Độ quý vị mới thấy bất cứ người nào thầy thấy không, thầy ở đó rõ ràng từ già đến trẻ đó, đầu là tứ động tâm đó, đến đó lòng nếu là người Phật tử đến nó xúc động đọc một câu như thế này là trong tứ hỏi của lòng mình chịu ra cái nỗi Phật tại thế thời ngã đẳng trầm luân, có nghĩa là khi mà còn tại thế thì mình không biết là con gì, trầm luân trong sanh tử luân hồi, khi con chuột khi con chó khi con mèo, kim đắc nhân thân nay con được thân người, Phật dĩ diệt độ hay là Phật cửu diệt độ, nghĩa là nay con được thân người đến cái chỗ Kusinaga, nào đó là Phật đã qua từ tịch diệt từ lâu, Phật dĩ diệt độ. Phật tại thế thời là đã đầu đường kim đắc nhân thân một việc khả lâm mẫn giả, thương thay cho bản thân con nghiệp trọng phước, nghiệp thì trọng phước thì kinh, nhất niệm chí thành cầu ai sám hối, một lòng sám hối về cái chuyện mà tham sân si nhiều đời nhiều kiếp của mình nó tạo ra cái nghiệp nó dày mà phước nó mỏng như thế này, mình sám hối để Phật thứ hối thì mình tập lập ra cho được. Nhất là cái tổ quý vị đến chỗ mà Kusinaga thì quý vị đi chỗ vô được cái station ở Gorakhpur, đến đó từ đó sẽ đến đó thì khoảng 15 km. Nằm ở chỗ Kusinaga nó mình đánh lễ Phật như thế, mà chỗ đó thật sự nó tuyệt vời lắm mấy vị nghe, sám hối sám hối. Đâu có gì đây cũng vậy, thọ bác con trai phải sám hối để thông tâm nó sạch, để nhận lãnh cái gì, ví dụ như ly nước là sạch này, cái tay nó sạch để mình ăn đồ ăn. Cái này là sám hối hai nghĩa tiêu cực và tích cực, bỏ việc ác làm việc lành, tiêu cực là bỏ việc ác làm việc lành. Nhưng mà thời kỳ Đức Phật còn tại thế đó thì 8 năm đầu đó, có chỗ đó là lục tạng, gọi là tứ phần của 8 năm đầu, có lục khạc nó là 12 năm đầu, không chế giới luật, không chế giới luật, chỉ có một câu chư ác bạc tác chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý thị dương Phật giả tên. Lúc bây giờ người Phật tử tại gia, người Phật tử xuất gia như vậy cái lòng nó sạch, sạch lắm, nên Phật chỉ dạy không làm điều ác là sám hối tiêu cực, cố gắng làm điều lành là tích cực, giữ trong lòng nó trong sạch, không tham không sân không si, đó là lời chư Phật dạy chừng đó thôi. Nhưng vì tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái thế sự, cái nợ nó lên nó xuống, va chạm ở đời như thế này nè, thì nó khởi cái tâm sân, khởi cái tâm tham, khởi tâm nhiều cái tham như thế thì mình phải sám hối. Và dĩ nhiên bây giờ mình nghiệp trọng phước khinh, thầy đây cũng vậy, cũng nghiệp cũng trọng phước khinh, nếu không nghiệp trọng phước khinh đứng đây nó dập chết rõ ràng nghiệp trọng phước khinh. Nhưng mình được phát cái nguyện làm cái chuyện đó, phát nguyện làm vậy đó cũng lạ. Quý vị đọc có thấy á, tại sao có ngày thì sống lâu, có ngày cấm sống lâu, thì hiện quả đời này cũng vậy. Đọc kinh mới thấy rằng cái bản nguyện độ sanh nó chưa tròn. Thầy nhắc lại, cái bản nguyện độ sanh chưa tròn nên phát cái nguyện ở đời mà độ sanh, phát nguyện đời độ sanh. Ví dụ như ngày Địa Tạng, chúng sanh độ tầm phương chứng Bồ Đề, niệm lục vĩ không thề bất thành Phật, cái bản nguyện như thế. Khi mà có câu chuyện thật sự là cảm động đấy, mình thấy cái pha lê vàng bạc nó quý, đồng ý nó quý thật, nhưng mà có những cái nó quý hơn cái vàng bạc, phải không? Đó là cái tấm lòng. Hòa thượng Thượng Tọa Thích Bảo Huệ ở Lâm Khánh là đệ tử của ngài Kiều Hữu ở Đà Nẵng, ở chùa Đình Đứng Đà Nẵng, Đoan Đức đó. Khi Ngài ở tù đập vỡ ngày ngày tết ngày chân sau á, cái giá trị của Ngài bây giờ phải là hộp xoàn và bạc châu báu, mà rõ ràng cái ca đức của Thầy là thật sự là có giá trị muôn thuở. Mà biết người quý vị thấy ca đức của Thầy là người ở trong tù, chắc chắn không có ca bằng cái ly đèn để như thế này, mà bằng ca nhựa, mà ca nhựa mấy năm trời quý vị thấy ở trong tù thấy nó đen xì, mình đi dục thùng rác ra phải mình cũng ngày mà Thầy giữ hoài mà sức mẻ như thế nào thế kia, mà quanh á không trong ly xung quanh của cái chén nước của Thầy đó có câu như thế này, mình thấy thật sự là vô vàn cảm phục, vô vàn kính phục. Mình nó thấy ở đời có nhiều vị Bồ Tát thì hiện mình không thấy được bất phàm, tay của mình xin đừng chê trách ai, mình nghĩ đó là mình còn phàm phu tục tử, có những vị khác thì mình nhường nhịn để rằng nghĩ đó là hơn mình, để đừng có mình xem lắm thế nọ thế kia, thật sự là không có nên. Hai câu thơ Thầy viết lại trong cái ly nhựa mà lại cái cũ kỹ rồi đó. Thầy viết như thế này, thầy nói: chừng nào chưa hết trại tù, thầy nhắc lại: chừng nào chưa hết trại tù, ta thề chưa trọn công phu tu hành. Đó, rõ ràng mình thấy đâu có thấy, rõ ràng ở văn minh như nước Mỹ có trại tù không? Chắc chắn là có, còn án tử hình ở trong thế giới này chưa có nước nào không có trại tù á. Rõ ràng thấy Ngài phát nguyện, phát nguyện đó rõ ràng phát nguyện như phát nguyện của Ngài Địa Tạng, phát nguyện như phát nguyện của Ngài A Nan, phát nguyện Ngài Dược Sư, phát nguyện như thế. Rõ ràng mình học Phật tu Phật ở đây cũng phát nguyện như thế. Ví dụ mình phát nguyện, giả dụ đó sang năm có khóa học Bắc Mỹ lần thứ hai, con xin phát nguyện đi tu học. Rõ ràng đó là cái phát nguyện mà mình không phải phát nguyện cho cao siêu, phát nguyện mình có thể khả thi, mình có thể làm được thì mình nên phát nguyện. Thật sự là nói mình đi chung bước, mình cứ thấy rõ ràng bước đi đến như thế này mà chắc chắn mình phải đặt cái chân, còn nếu gặp bên làm sao đi ra được, phải gặp bên thì không bao giờ được chuyện đó. Nên mình thấy sáng hối thời gian địa điểm như thế này, thời gian đó xin thưa như thế này, bác con trai giới đó, Thầy nói rõ ràng Thầy chịu hoàn toàn trách nhiệm những gì Thầy nói. Thầy rõ ràng Thầy đây là ông luật sư, Thầy là ông luật sư, nên khi mà mỗi khi mà ăn cơm tâm chỗ nào thì Thầy thường thường Thầy làm tuyên luật sư, Thầy sự kiện, Thầy sự kiện như Thầy làm sự kiện. Nên Thầy nói chắc chắc là 100% là đúng. Thọ bác quan trai giới không bao giờ thọ cũng nhiều, quý vị lưu ý chuyện đó, quý vị lưu ý nó. Có cái chùa kia thọ bác con trai của giáo cũng chịu hoàn toàn sai, hoàn toàn sai. Thương cho người Phật tử tại gia đâu có biết cái chuyện sai chứ đúng không? Thương lắm, Phật tử không rõ ràng, không có biết, không có, chưa có tu, chưa có học lúc nào mà nghe nó thọ bác con trai, mình cũng ham thọ bác con trai giáo. Nhưng mà ông thầy tổ chức hay là cô nào tổ chức thọ bác con trai giáo cũng chịu hoàn toàn sai 100%, không có đúng luật, không có đúng pháp, mà không có được giấc thể nữa. Nói về thời gian, Thầy xin nhắc lại, Thầy nói Thầy hồi chịu hoàn toàn trách nhiệm những lời Thầy nói. Đó, còn địa điểm rõ ràng bất cứ chỗ nào cũng được, miễn có tượng Phật. Nếu không mà đề chữ Phật, ví dụ như khi mà quý vị mà khí trình vừa vượt biên thị nạn, trong mấy trại có tượng Phật chưa? Chưa chắc là có, chưa chắc là có. Hôm lắm thì lấy cái chân nhang mà bán Phật trong chân nhang đó, chân nhang để cũng được. Nếu không có thì mình viết chữ Phật cũng được. Rõ ràng hướng về nó để làm lễ là được. Đó. Cái điểm thời gian thì nhắc lại, thọ bác con trai giáo chỉ một ngày một đêm, và thọ buổi sáng là chính. Chứ không có thể, vì sao? Vì chiều, không ăn chiều thì đó là cái vị Tối thì quý vị ăn chiều ở nhà mình bụng cho đầy đó, rồi vô hồ bác trai giáo thì xả ra, ra cái sáng mà chiều mai xả về ăn nữa. Rồi còn như chư Phật suốt đời không ăn chiều có được đâu. Ai là Phật con xin chịu được mà chiều nào ăn hết trơn. Đó là không có đúng, nó sai. Mà nhiều khi mình Phật tử mình có hiểu nên lưu ý quý vị như thế. Khác biệt ở chỗ giáo thể và giáo tướng như thế này nè. Giáo thể là cái năng lực mình không thể thấy được. Ví dụ như điện này mình thấy cái năng lực của điện không? Rõ ràng mình thấy. Nhưng mà tác dụng của điện mình thấy không? Rõ ràng thầy cầm cái mic này, thầy nói chuyện to hơn, rõ ràng nhờ năng lực của điện. Cái đèn như thế này nó rõ hơn, rõ ràng nhờ cái năng lực của điện. Cái giáo thể gì đó, nó có cái năng lực phòng phi chỉ ác, tức là chấm dứt mình làm chuyện sai trái. Đó là giáo thể. Ví dụ như nãy thầy nói đó, con phát nguyện không ăn chiều, mình chiến thắng được bao nhiêu là nhờ gì chiến thắng, là cái giáo thể nó giúp cho mình làm cái việc đó. Ví dụ mình để đáng lẽ mình vô cái shop bên kia, vô cái là giết shop kia, mình không thấy bà nào bà kia, mình lấy cái bỏ anh túi vậy này, nhưng mình nói thôi mình đã thọ tâm vô giáo làm chuyện đó, đó là mình không lấy chuyện đó được, cái năng lực gì chấm mình làm chuyện đó. Đó là cái giáo thể không ăn ăn trộm làm như thế, rõ ràng đó là giáo thể. Còn giáo tướng này mình nói như thế này gọi là giáo tướng. Như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị từ nay cho đến trọn đời không sát sanh có thể giữ được không? Vì này A Di Đà Phật, con xin giữ được. Đó là giáo tướng. Mà giáo tướng là ai? Thầy là người truyền, quý vị là người nhận mà phải nói ra lời. Thầy nhắc lại, người truyền cũng phải nói ra lời, người nhận phải nói ra lời. Ví dụ những này là không được. Giả dụ người Mỹ nói là đừng ngầu khèo, ông nói gì, ông nói gì, phiêu phiêu phiêu. Đó là mình không hiểu cái chuyện gì đó mà mình có thể mình làm như nó được, là không có thành giới thể. Và giới thể không có, rõ ràng sự tu tập là không có được. Mình phải hiểu những gì vị pháp sư nói và mình phải hiểu những gì mình nói, như thế mới đúng. Gọi là giáo thể và giáo tướng nó khác nhau chỗ đó. Bây giờ còn ngủ con nội dung là bác con trai cấm được rồi. Sát đạo dâm vọng uống rượu hút sắc, rõ ràng cái đó giới quý vị đã hiểu. Còn đeo vô anh lạc tràng hoa thơm xúc ớt hôn trầu thơm mà mình, rõ ràng cái này á là thêm. Có nghĩa là hôm nay mình sống đời sống viễn ly, sống đời sống để tu tập, sống đời sống không quan trang, sống đời sống không có sâu ấp cái gì cả, nên mình từ bỏ chuyện đó để có cơ hội mình tu tập thêm, nên không có trang điểm. Rồi hai nữa là mình làm gì? Không ngồi nằm trên giường cao tốt đẹp rộng lớn và ca múa đi xem nghe. Đó, rõ ràng mình xưa đó, cái ngày ca diếp rõ ràng là vị tổ đầu tiên đó. Nhưng mà khi mà ngài ca nghe một bản nhạc ngài cũng rung đùi. Em ơi nếu mộng không thành thì sao? Rồi ngài cũng nhúng như thế này nè. Rõ ràng cái tập khí nó còn, cái tập khí nó còn, nên ở trong này mình thấy rõ ràng là nghe nhạc đó, rõ ràng mình ở trong Phật có nhạc để cúng dường, nhưng cúng dường kiểu khác. Còn mình rõ ràng đám đuối để mình nghe chuyện đó, mình rung đùi chuyện đó, nghe mình nhịp thầy nhịp nhịp như thế này, rõ ràng không có nên. Và rõ ràng ngài ca diếp là thánh tăng như thế, rõ ràng cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp vẫn còn tập như thế. Mình cứ tưởng đó, mình giữ không sát sanh là được, xin thưa là một phần cái tướng thôi nhé thầy. Còn cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp mình phải nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày nhiều a tăng kỳ kiếp mình mới tu tập mới loại bỏ chuyện đó được, chứ không phải trên một số một ngày mà loại bỏ chuyện đó được. Ví dụ khi Phật còn tại thế đó thì con chỉ bù câu rõ ràng đứng trên đại tay an nam nhưng mà còn run sợ như thế này nè, phải không? Tại sao? Chắc chắn quý vị cũng chỉ bồ câu mà bị thương vô trong nhà, quý vị thầy tin chắc không có ai nỡ để bồ câu mà ăn, không ai làm nỡ. Rõ ràng mà nó còn run sợ nên nó nhảy qua Đức Phật, rõ ràng. Qua cái câu chuyện đó rõ ràng cái tập khí sát sanh đó nhiều đời nhiều kiếp nó còn tồn động trong lòng của mình, mặc dù mình không sát sanh thời tướng, nhưng mà rõ ràng cái tập khí sát sanh nhiều đời nhiều kiếp mình còn như đó. Dĩ nhiên mình còn phàm phu, mình rõ ràng mình phải tu nhiều kiếp mới hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, xả bỏ cái tập khí đó. Chứ không phải mình nghe một lần, nghe một lần, tu một lần mà xả bỏ được đâu. Khó lắm, thật sự mà nó khó lắm. Đó những lợi ích nè. Đức Phật dạy
mình học theo cuốn rưỡi thôi hết hả?
Mà thầy thấy trong cái chương trình là 5 giờ mình ăn cơm ha. Mình nếu mà trễ chút mình ăn cơm muộn muộn cũng một chút không sao ha. Đức Phật dạy công đức xuất gia cao hơn núi Tu Di, sâu hơn biển cả, rộng lớn hơn như không. Đó là công đức xuất gia, mình một ngày một đêm tu tập là mình học hành xuất gia, công đức mình ta vừa tuyệt vời lắm, nên mình cố gắng mà tu tập. Dĩ nhiên Phật nói vậy mình không được nói láo, rõ ràng thầy nghĩ rằng đây là lời chân thật của Phật, của Tổ để dạy dỗ mình thực hành như thế nào để giúp mình thoát khỏi trầm luân khổ ái của sanh tử. Mình cố gắng tu tập, tu tập như thế. Thứ hai nữa là có cơ hội để sống đời sống xuất gia. Đó là dĩ nhiên thầy qua đây thì ở Việt Nam thì khác, qua Mỹ thật sự là hoàn toàn khác hẳn. Thầy qua mấy năm đầu cái chuyện mà tiền bạc cũng thiếu tiếp, thì thầy qua lần đầu tiên thầy đi từ phi trường Lót về cái chùa Bảo Tịnh của thầy ở bây giờ, thầy hỏi từ đây đến đó mày lấy bao nhiêu? Thắng hơn 50 đô. Đó trời đất ơi, 700-800 ngàn đi công chúc mà thầy đất ơi. Mình thuê ở Việt Nam thuê Vũng Tàu một ngày một đêm mình lấy cỡ đó, chứ mình để mình đi công chúc mà lấy đến 50 đô. Thầy nói không khỏi đi, trời không có đi bao giờ đi. Còn thầy đi vô học y đến eo bán một sách 30, thầy tính nhẩm nó trời ơi 30 của Mỹ nó bằng cả mấy trăm ngàn ở Việt Nam, thầy khỏi mua. Mua nó được cái trường học không có là đâu, cái cuối cùng có phải mua, phải mua. Còn khi mà thầy qua Mỹ mới qua, nó có đem 3 bộ đồ, bộ đồ mặc, bộ đồ dành, bộ đồ dành nữa đem gà gáy cái đau bụng đau dạ thì ấy, mà té ra đâu có đủ. Mỗi lần đi giặt thì thường qua đây mình thấy ở Việt Nam mình thì dơ bộ nào giặt bộ nấy, còn ở đây thì giặt đủ một cối mới giặt. Một cối phải là 10 bộ đồ mới đủ. Thế tôi hỏi chứ mình giặt bộ đó cho họ thì giặt này tốt xà phòng là tốt điện là đủ thứ đâu đó sao phải không? Mà ai ở Mỹ bắt đầu thở là bộ đồ mà bỏ trong máy giặt không? Không bao giờ làm chuyện đó được. Nó tốt xà phòng mà tốt điện là còn sấy cho nó khô nó cũng phải tốt lắm. Nên mình ở Mỹ, ở Việt Nam có 3 bộ, ở Mỹ sắm tới 15 bộ mới đủ những điện. Phải không? Nên mình thấy đời sống của Mỹ nó khác. Ví dụ ở bên Việt Nam mình không dám đi xe đạp, không dám đi xe gắn máy, ở này mình đạp thắng đạp ga luôn. Ở Việt Nam lúc bây giờ ai sang lắm mà ít có tu sĩ nào mà đi xe hơi, thì bây giờ nó cũng có nhiều vị cũng đi xe hơi. Còn ở Mỹ này ai cũng coi có xe hơi để đi không? Thầy nào cũng có, thầy nào cũng có chùa thầy tất cả là 4 vị mà 3 chiếc rồi. Mình thấy rõ ràng sống đời sống xuất gia tùy theo cái chỗ, nên cái chỗ mà thầy bài thiên a tu la tùy sở trú xứ thường an lạc, tùy theo cái chỗ ở của mình mà sống đời sống như thế rõ ràng có an lạc như đó. Ở Việt Nam thì bận độ 3 bộ, ở Mỹ phải bận 10 bộ hay 15 bộ mới đủ. Rồi khi mới qua Mỹ mùa đông lạnh bất chết mà thầy áo thì quần thầy cũng không qua đúng lòng. Thế thì biết ra trời ơi thầy ơi, con thương thầy quá, mua cái áo dày cho thầy bận. Thầy bận vô bà kia hỏi chứ sợ mấy bà không biết ý, mùa đông lạnh lắm đầu thầy cạo, con mua thầy cởi áo đó ra đi, con mua áo có cái chụp mũ cho thầy cho áo thầy. Thầy cởi áo của kia không có mũ bỏ ra. Thầy ơi thầy còn mấy bà này không biết ý, có mũ Nguyễn Trưng thầy nó làm đầu gốc sau này nó rung lắm, cởi áo nó ra, bỏ vô áo cho nó dày, cho nó dài cái chân. Thì sống nó thường mới thêm mấy bạc cũng chết đó. Mà thật sự là cái đó gì cũng thương thầy thôi. Còn khi mà thầy ở đây nữa này, mấy bà cũng thương, mà thương cái kiểu này cũng chết, nên xin thưa là đừng có thương. Thầy ở có một mình nè, bà kho có một mì căn con mua ở chợ Santana, thầy nghe con kho riêng cho thầy, thầy đừng cho ai.
Đó là một giáo rồi thôi.
Rồi bà kia nói trời ổ qua kia này cũng ổ qua đèo đó, cũng kho thầy ngon lắm, không có ai kho bằng thầy hết. Thầy có thầy kho, thầy con kho có sữa đúng không? Thầy coi là một thối vậy ăn. Rồi mùa này có đâu đây chứ mùa kia có đâu đây, con nấu thầy nấu canh to vậy. Nên cho tuồng ăn đồ bụi không à. Nên ở đây thầy nói một câu như thế này này: hạnh phúc thay cái tủ lạnh nó trống. Đấy, chỉ ăn đồ nóng chứ không ăn cái đồ nguội không à. Hạnh phúc thay cái tủ lạnh cái tủ chùa nó trống. Mà hiện nay thầy ở Freeman á, quý vị biết cái chùa qua bao nhiêu tủ lạnh không? 7 cái tủ lạnh. Hiện nay thầy ở cái chùa thầy 7 cái tủ lạnh. Quá trời rất thằng tủ lạnh chỉ nhiều. Nên ở Mỹ nó khổ kiểu khác, ở Việt Nam khổ kiểu khác. Nên bởi vậy mình thấy mình mà tu học không, mình thấy thật sự là mình rõ ràng mình thấy là ở Việt Nam khổ khác, ở Mỹ khổ khác. Ở Mỹ ai mà mặc thì đâu có ra, thầy thấy thầy kia mặc quá trời, cái cô kia làm gì ăn thủ lua, mặc rập dữ, làm sao mình giữ chị eo cho nó được chứ nó mặc quá thật sự đi. Thầy mà sao mà đi dữ quá trời đó, phải đi như đi thiên hoàng luôn. Chứ đi mà mặc gì đang đi có qua lại được. Đó là mình thấy cái chỗ nào mình sống tùy theo cái đó mà hành đạo, mà ứng xử với đạo. Chứ mình có thể đòi hỏi ở Việt Nam như Mỹ mà Mỹ có như Việt Nam hoàn toàn nó khác. Nên mình thấy cái giáo lý của Phật nó không có gì cố định gì cả. Cố định. Ví dụ mình ở Việt Nam mà mình thầy sáng 15 cái bộ đồ là nó phạm luật gì lắm, phạm gió gì lắm. Mà qua đây rõ ràng phải như thế, phải như thế. Mà ở đây mình giả dụ như thầy qua Philadelphia thì rõ ràng phải đi giày, chứ không thể nào đi dép xẹp, mà cũng không thể nào đi sân bên đó. Mà tuyết nó dữ quá đi, tuyết lên tới đầu gối đó, không thể nào mà đi mang cái giày mà bình thường được, phải mang giày cho nó mới chứ. Hoàn toàn nó khác. Nên mỗi ngày mình thấy cái luật Phật chế ra cũng tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, tùy theo cái xứ sở chỗ đó mà gia giảm chuyện đó, đang làm chuyện đó. Nên mình thấy rõ ràng xuất gia chứng thánh quả này, xuất gia chứng quả thánh A La Hán như nãy thầy nói đó, người Phật tử đó chỉ có chứng được thánh quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm hết. Chỉ có những người xuất gia và chứng được thánh quả A La Hán. Mà chứng được thánh quả A La Hán là gì? Là đoạn trừ sự dâm là chính. Hai nữa là phải nhàm chán sanh tử. Mình tu như thế này có hai cái trình độ khác nhau. Ví dụ như mình thọ tam vi ngũ giới là khác, khi thọ thập thiện là khác, khi thọ Bồ Tát giới tại gia là khác. Phải không? Khi mà thọ tam vi ngũ giới chỉ có năm giới, khi thọ thập thiện 10 giới, thì khi thọ Bồ Tát giới hơn 10 giới trọng và 48 giới tinh khác. Tại sao nó khác? Vì cái trình độ cái tu tập mình nó càng ngày càng tiến càng tăng như thế này, mình mới thuần chuyện đó mà tu tập. Vừa rồi thì có hộp thầy có đề nghị như thế này: tối thiểu đây thành cái luật của giáo hội, tối thiểu ai muốn thọ Bồ Tát giới này, ai muốn thọ Bồ Tát giới tại gia, tối thiểu người đó phải thọ tam nguyên ngũ giới 5 năm. Đó thầy của cái người mà đề nghị là thầy và đã được chấp nhận. Chứ không có nghe ta thọ Bồ Tát giới tại gia mình nó thọ có bữa hai bữa mình nhảy qua mình thọ kia, sức cái khả năng tu tập chưa có, sức tu tập mình chưa được bao nhiêu, hiểu biết mình chưa được bao nhiêu, hành trình mình không có chưa giúp được ai, mình tự hỏi thì mình thấy người ta thọ mình thọ, và mình muốn gian lắm ngồi trước. Bồ Tát giới là gì? Khi mà thọ thì ngồi chỗ tột cùng, cái chỗ khổ đau của chúng sanh, mà ngồi chỗ đó. Chứ không phải Bồ Tát giới là ngồi gặp bên ông thầy bữa đông đau cũng làm xì mấy bà cứ cái chết chết đấy. Phải không? Không có cái gian lắm gì trong đó. Thầy Bồ Tát giới phải ngồi chỗ góc kia, phải nhường cái chỗ này cho người khác. Bồ Tát giới phải lựa một đống ngồi chỗ ít mà ngồi cái chỗ lạnh nhất, cái nhường cái gì nhất. Không phải Bồ Tát giới lắm lắm lên cầm bên ông thầy. Bữa ông thầy có lúc đau bụng đông dạ thì sao không có được. Nên mình muốn làm mấy chuyện đó. Rõ ràng nói về nhàm chán sanh tử là thọ Bồ Tát giới là mình cũng phải nhàm chán sanh tử, là vì đời, vì đạo và chấp thông, vì đời mình phải phụng sự chúng sanh như thế. Nên khi thọ Bồ Tát giới tại gia đó, là phải hoàn thiện tư cách đạo đức của con người mình trước, rồi sau đó đồng thời để giúp đỡ tất cả mọi loài hoàn thiện tư cách đạo đức giống mình. Đó là ý tưởng của Bồ Tát giới, đó là như thế. Còn về đạo đức cá nhân, rõ ràng một con người ấy, bao giờ cũng vậy. Cái chất liệu của bãi cát sa mạc nó từng viên cát nhỏ như thế này nè, lấy gì mà dính lại? Chỉ chất liệu mình xây nhà, xây cửa, xi măng chắn lại, mình đổ bê tông bốc sắt là nhờ chất liệu xi măng. Còn hỏi mình cái tập thể như thế này cái làm cái gì, cái chất liệu để mình tới đây mình tu học, cái chất liệu gì? Rõ ràng có chất liệu đạo, chất liệu hiểu biết, chất liệu tu tập pháp, chất liệu cùng là người Phật tử đến đây tu tập. Chứ vì vì không có cái chất liệu đó thì thế không thể nào mà ngồi cái hội trường này vài trăm người để mình tu tập như thế này, phải không? Cái chất liệu của đạo đức, chất liệu mà từ đâu có, là nhờ sự giới mà có, sự nhờ sự tu tập mà có, nhờ sự ăn chay mà có, sự nhờ sự thọ quá con trai mà có, nhờ việc làm thiện mà có, làm việc mà giúp đỡ người nghèo mà có, nhờ những việc mà mình nhường cái chỗ tốt cho người khác, làm đó chuyện đó thì có chuyện đó. Nếu không thật sự không phải không, nếu mà mình không có cái chất liệu đạo đức như thế thì không thể nào mà có đóng cát như thế này mà tập hợp cái đóng cát lại mình xây dựng cái gì được. Bãi cát là bãi cát rơi, làm ra một chất liệu để xây dựng được. Rõ ràng chất liệu đạo đức là chất liệu nền tảng nhất của người Phật tử mình. Chất liệu cái đạo đức là chính, chính là giữ giới là nền tảng cơ bản nhất. Về tập thể, rõ ràng đây là tập thể tương đối là nói so với những chỗ khác khó. Mình ông Châu thầy thấy gọi là rất ít. Thì mà năm vừa rồi thầy thấy thì bên ở bên Âu Châu có 1,000 người tu tập, còn bên đây thì 250 người, mình thấy quá. Nhưng thầy nghiên cứu rồi là thầy cứ tại sao ở Mỹ và tại sao Âu Châu nó nhiều, Âu Châu nó khác, nó nghĩ đồng loạt mình xin được. Rõ ràng Phật tử Mỹ thật làm hoàn hoàn ai cũng tủ sủ hết trơn cả. Thầy đây cũng tủ sủ nữa, có nghĩa là phải đi, có nghĩa là ở Mỹ, Mỹ rồi phải có cái bệnh mê mê sơn phan, người ngày này người ngày kia, ngày kia ngày nọ, khó lắm. Mà thầy đề nghị, rõ ràng thầy đề nghị là học một tuần nó chắc không có ai đâu, rồi sau mình giảm dần còn mấy ngày như thế này. Người nhiều người hôm bữa thầy thấy mấy vị trên Minnesota nó thương lắm, nói mình quý vị ở đây Santana lên đây tương đối mà nói là gần, nhưng mà Minnesota qua đây là đem con etiquette qua đây nó xa, mà xa như thế mà vé máy bay mà thế này qua đây học 2 ngày 3 ngày nó uổng không? Thật sự mà nó uổng lắm, bỏ công bỏ sức mà từ đó qua đây học 2 ngày. Nhưng mà nói chung về tập thể thì chừng đó là đủ rồi để mình về ông thầy đến em truyền trao cái gì đó để mình đó mình về tu tập là chính. Chứ không thể nào ông thầy đứng suốt bên mình như thế này để dạy cả cuộc đời mình phát. Cha mẹ mình cũng vậy, không thể nào đứng bên mình để dạy cả cuộc đời. Ông thầy nào cũng thể mà thương Phật tử lắm cũng không thể nào đứng gần mình suốt cuộc đời, ông thầy phải chết. Đó là quý vị mới thấy, giả dụ người thì mình sống 100 tuổi đi, mà nửa thời gian là cũng 50 năm rồi, phải không? 50 năm ngủ, rồi chuyện ăn, chuyện uống, chuyện làm á, rõ ràng được mấy mươi năm. Tóm lại mình chỉ còn một năm để tu tập, mà một năm tu tập anh ngồi như thế này, ngán quá. Không biết đây thầy ông giảng gì đây, không biết có thiền gì đây, không biết. Rồi ngồi thiền cái rột, nó bà này nó bà kia, ngủ ngáy quá trời quá đất, đủ hết. Thôi giờ nó phải tu tập. Nếu mà mình một đời mình sống 100 tuổi á, thật sự tu tập chừng 24 tiếng là tinh chuyên là quý rồi. Thầy đây cũng vậy, ngủ uống ngáy, ngủ uống ngáy, ngồi thì cũng đủ thứ trên đời. Mình là phàm phu tục tử mà, rõ ràng mình thấy nên cố gắng thấy vậy, nên mình cố gắng tu tập thêm để trao dồi cái đạo đức mình, trao dồi cái lòng của mình, trao dồi cái tâm hồn của mình nó cao thượng chút. Nói cho Mỹ Âu Minh Lai rõ ràng mở ra thấp thoáng, quý vị sẽ thấy nó chứng minh khoa học hay lắm. Khi mình nắm giận lắm, ta đứng đây, ta đánh là được rồi, mình ta đứng đây mình tỉ dòng này, khi mô mình run quá nó không được. Vì tại sao gì? Cái trên não bộ nó tiết ra cái chất, cái hóa chất mà làm cái mô mình cung cung. Cái người bình thường không có tài lâm mà lúc đó cái người ta là ông mà đang quăng 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 quăng. Cái chất đó nó điều khiển, nó tiết ra mình điều khiển tay không được, điều khiển miệng không được, điều khiển mắt không được, điều khiển môi không được. Rồi nó vào trong cơ thể, nó tự mình hủy hoại mình, nó cố động, nó cố động lại thành ung thư thế nọ thế kia. Nên bọn về mình sống đời sống thật sự thoải mái đi. Nên thấy từ cái sông này đó nhiều cái nó chứng minh khoa học lắm, chứng minh khoa học lắm. Mình sống đời sống thoải mái, mình cười mình vui vẻ. Nhưng mà quý vị thấy cái gì lặng cười cả ngày đó, mình đã tập như thế, tập như thế mà thấy sự. Nếu mà không có tu học thì nó đem lại sự an lạc gì cho mình hết trước. Và đem lại sự an lạc gì, mình sống được bằng cách nào? Sống trong hiện tại bây giờ này, an lạc, sống thoải mái là được rồi. Để kết luận chúng ta có nhiều lợi trong khi tập ăn trăng cho nó. Thì rõ ràng để kết luận thì rõ ràng mình thấy chúng ta có nhiều lợi ích đã tu tập phát con trai. Rõ ràng mình biết gì, rõ ràng mình để sống đời sống xuất gia, tập đời sống xuất gia, giữ giới tướng nó nhiều, tạo nhiều giới thể để tu tập hoàn thiện đạo đức cá nhân của mình. Rồi từ những hạt cát nhạc này rồi kết tụ lại những hạt cát khác qua cái trung gian đạo đức là chính, nếu mà không thì uổng lắm. Hai nữa là thường xuyên tu tập phát con trai. Quý vị thì có thể ở đây thì có thể mình một tháng ở ba quan trai nhớ 4 ngày hay là 6 ngày tùy theo chỗ trú xứ của mình à, nhưng mà thấy nhiều đâu là một tháng trọ 2 ngày đã quá rồi. Nên cố gắng tụ tập thêm. Dĩ nhiên mình là người con học Phật, thấy được sự lợi ích như thế, thấy sự tu tập như thế, thì đó là mình khuyến khích những người bạn của mình, những người chưa hiểu đạo của mình, những người con của mình, những người cháu của mình đi thọ bát quan trai để chi? Để mình bồi dưỡng cái chuyện đó cho nó rõ ràng. Nên mình thấy hồi xưa ông bà dạy dỗ như thế này là không có để lại tiền bạc cho con cháu. Thầy quan niệm thầy thấy kinh nghiệm đó, để rồi nó sâu xé cho phá. Rõ ràng anh chị em ruột như thế này tiền bạc sâu xé, để ra nhà cửa bao nhiêu cũng sâu xé bấy nhiêu. Để mình thấy người xưa dạy này, thứ nhất á, để lại bằng cấp cho con cháu, nay mai mình có mình chết rồi thì nó cũng có tiền, nó mang việc làm dễ. Hai á, để lại cái gì? Cái đạo đức cho con cháu là cơ bản nhất. Nó biết cha, nó biết mẹ, nó biết anh, biết em, biết chú, biết bác, cô gì, nó biết như thế thì nó có sâu xé tiền bạc không? Chắc chắn là nó già chuyện đó. Nhưng mà nếu mình để tiền bạc mà không để lại đạo đức cho con cháu, nó tan nát rồi. Thờ mai thờ, cúng hoài cúng, cái cốt của mình chừng bữa hai bữa nó bị thâu thả xuống biển cho nó. Rõ ràng mình thấy không có làm chuyện đó. Nên mình thấy cái lợi ích như thế, mình dạy con cháu sống có đạo đức, và cơ bản nhất là phải giữ nhớ, và cụ thể nhất là thọ bát con trai nhớ. Mình thấy rõ ràng cái tập thể, tại sao người nhập bộ là mọi người kính phục. Tại vì nhiều nhân tố, nhiều người nhập bộ đã tạo nhiều cái niềm tin đạo đức. Nên người dưới mắt của mình rõ ràng, một người mình không thể thấy, nhiều người mình thấy đó là không những ở việc người Việt Nam mình mà toàn thế giới cảm phục cái đạo đức của người Nhật Bản. Tại sao thế? Vì nhiều người Nhật Bản làm được như thế. Rõ ràng mình đang là người Phật tử cũng vậy. Thì thầy mong mỏi rằng quý vị là nhân tố làm những làm hoàn thiện tư cách đạo đức, nhân cách mình tốt cho mình, làm gia đình mình tốt, làm cái tập thể nó tốt. Rõ ràng mình cũng trông mong cái đạo Phật nó hơn đạo khác, mà trông mong nhân loại có đời sống êm ấm hạnh phúc và yên bình. Thì thầy trông mong như thế. Đó là những bác con trai nhớ. Lúc lúc hoa phúc. Và trước khi thầy kể câu chuyện rồi sau rồi quý vị mình đặt câu hỏi, khi xưa đó thầy ở bên Thái, thầy sáng nào thầy cũng đi khất thực, vì thầy ở Ấn Độ 6 năm mà thầy qua bên Thái thầy đi khất thực, nó thèm coca cola dữ lắm, thèm đủ thứ. Mà bên đó là ngộ bên Thái Lan là đi khất thực là 6 giờ sáng, 6 sáng thì khất thực. Mà hết mình muốn tới chỗ nào thì cái người Phật tử biết sợ cúng. Một hôm thầy đi khất thực, thầy nhắm mắt như này, thầy đến cái chỗ mà bán mà đủ thứ lon nước ngọt đó, bà biết thầy rồi, bà cúng xe cái nước tan nô cùng ta cậu làm. Bà có cười mà thầy cũng cười nữa. Thầy ở bên Thái đó, nó thèm của ca cũng la lắm. Mình qua Mỹ giờ thấy cũng sợ, đau sợ bất chết, không dám uống. Mà những năm đó là đâu có được uống như thế. Thầy đứng thầy cũng thức cười gì, cô ca cũng la thầy gì. Bà cứ cười rồi cuối cùng bà cũng đưa thầy uống tại chỗ là cho khỏe luôn, chứ bây giờ mới khác lắm. Đó là một cái chuyện mà kỷ niệm tại bên Thái. Ở Thái nhiều kỷ niệm dễ thương lắm. Một hôm đó rõ ràng thầy đi khất thực mà cũng chảy nước mắt, thương lắm. Ở bên đó là cái phụ nữ mà trung niên không được cúng cho mấy thầy, phụ nữ mà thanh niên thanh xuân tuyệt có là không rồi, chỉ có những người già hay là người đàn ông cúng mà thôi. Bữa thầy đi khất thực như thế này rồi, cái bà già thật sự là cái lòng ngạo mạn của thầy nó không đau xuống từ zero. Có bà già mà rõ bà cầm rung cái tay mà cúng thầy năm cơm, năm cơm mà đương nhiên là dở mình bạc ra vậy mà bỏ cho thường. Và rõ ràng thầy không nhớ bà là mà hiện giờ thầy ở Bangkok, thầy không nhớ con đường gì nữa. Cái hình ảnh của bà già nó còn ám ảnh trong thầy lưu lại trong này, một hình ảnh tuyệt vời nhất trong đầu có đời. Bà già và đó bà rung như thế này, bà cắn và to năm cơm ăn. Mình trai trẻ như thế này tại sao mình đi xin cái bà già thế? Mà xin thưa rằng không, đó là luật Phật dạy tỳ kheo đi khất thực. Khi thầy đi học về là thầy ngon, thầy đi nhìn đến mặt như này, mình ngon, mình học đi du học, mình bằng cấp mình cũng có, mình thấy mình ngon lắm. Nhưng mà làm được cái năm cơm đó, lòng mình sự ngạo mạn không đặt xuống siêu siêu rồi. Qua câu chuyện nó thấy cái sự tu tập như vậy quý vị nhé, không phải ông thầy dạy, mà cũng phải nhiều khi cái viên đá nó rơi, nhiều khi con chó nó sủa, nhiều khi hai xe nó đụng lại ngộ có được chuyện đó. Vì trong lòng mình là cũng như cái trứng gà, nó cũng gà mẹ ấp nhiều ngày nhiều tháng rồi nó bừng vỡ ra. Mình thấy cái ngạo mạn mình thật sự ai cũng đậu bằng cáp cao, mình cũng ngon không. Nhưng mà xin thưa rằng mình cảm phục cái bà già đó, để mà bà cho nó cơm ăn, rõ ràng thương thương lắm. Mà cái hình ảnh đẹp đẹp trong tuyệt vời trong đời này, mà là cái hình ảnh bà già để mà cho thầy nắm cơm, nhờ bà dạy một bài học để mà cái lòng kiêu ngạo, lòng ngạo mạn, lòng ý thiện mình có nọ có kia trong đợt này rõ ràng xuống. Mình học đến như thế này, mình tu như đến thế này là cũng mồ hôi nước mắt của Phật tử đó vô phụ, chứ không phải tự nhiên mình có chuyện đó. Mình học không phải mình học cho cao mình đứng trong nặng hết, biết không? Ê, hiểu gì nó đấy. Thật sự là cái thái độ ngạo mạn của thầy còn không nào, không nào chứ. Nên nhiều khi mà quý vị học luật của thế thầy, ở trong luật tạng á, ở trong giới mà giới mà bố sai gì giáo tiền khe không được đứng đứng chấm nặng như này, thầy cũng lấy làm lạ. Tại sao ông Phật lại chấm mình đứng chấm nặng ta? Không biết tại sao đó. Đứng chấm nặng như mình những người mua người qua công lắm liền lắm phải không? Đứng chấm nặng hết chỉ tay năm ngón, ta nói xin thưa chỉ có một ngón thôi. Ai chỉ năm ngón gì được đó. Chỉ rõ ràng đứng về là ngạo mạn. Ông thầy thật sự nói không bao giờ đứng về mà chấm tay ngạo mạn thế. Cái lòng nó phải không nào phải dưới như thế. Hầu người đọc Phật bao giờ cũng vậy, phải đi sâu mọi người, phải hy sinh tất cả mọi người. Người Phật tử bao giờ cũng nên làm như thế, cũng làm như thế. Nó mới trở thành cái nhân cách đạo đức. Nó không phải từ chỗ mà cao sang, từ ở chỗ mà biết hy sinh cho người khác là nhân cách đạo đức. Nhân cách đạo đức nằm ở chỗ đó. Đó là còn khi thầy ở bên Thái Lan có câu chuyện này mà mấy anh quay phim chút đó chắc chết, chắc thầy họ chết luôn. Khi thầy ở bên Thái Lan thì qua Thái Lan á, sáng nào cũng đi khất thực, mà đường Bangkok thì mình qua đâu có rành. Thầy phải đi khất thực với mấy sư Thái Lan. Thái Lan bữa thầy trước khi đi khi khất thực thầy phải học cách đi khất thực. Mình đứng dậy chút nói tiếng Thái học khất thực. Bữa đó thầy nói tiếng Thái rồi mà cái anh đó anh không chịu đứng, mà chịu đứng mà cách đi giờ đứng trước mặt thầy làm sao thầy đi với mấy sư Thái Lan, mà sư Thái Lan có quẹt chỗ khác rồi nước mình lạc mình sẽ chết à, không lẽ gì có được hết chờ tao đâu bây giờ chờ tao trời ơi, lòng thầy cũng không biết xấu sao, không biết ra mình bữa nay mình gặp ông nổ này mình chi cán cười cán sáo mình chứ, mà không chịu đứng dậy cho đi tao đi cho rồi để tao đi. Thế ra thầy nói là cảm ơn phải cúi xuống. Bước xuống lúc đó thầy lúc bây giờ thầy cúi xuống thì mấy ông Thái Lan đi hết trơn chỗ nào vậy, thầy sao có biết đường mà thầy đi, thầy ôm bình bán á, thầy đi gì này để cho kịp mấy anh Thái Lan chứ gì đó. Và lúc mới bắt đầu quay phim lúc đó chứ nó chờ mấy anh thường Việt Nam không thật kiểu này cũng vui vui tí bị biết ra. Thầy đi thì có cái đồ tượng để đô trong này nè, mà để mua vé bay về Việt Nam. Thầy đi rồi sợ nó rớt, thầy tới cái chỗ khác thầy tức là che vậy thì rớt, thầy đám người nó có bò hay không. Bởi đó là tôi ai mà cũng đô nên mua vé bay về Việt Nam. Thầy tức cười đang chờ đi có cần phải đến đô nữa. Tự thái nó cho lưng lên mình nó nói thầy chê chê thì cầm rèn 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 đó thầy. Trong bữa nay thầy kết thúc ở đây nha, rồi quý vị nào có hỏi thì hỏi để 5 phút ai với đạo Phật rồi.
Dạ ai với đạo Phật cung kính ngưỡng bạch hòa thượng. À, kính thưa toàn thể quý Phật tử, quý Phật tử thấy cái bài giảng của hòa thượng sao? Dạ, như đã nói trước đó, cái bài giảng của hòa thượng lúc nào cũng vậy, từ cho tăng ni cho đến quý Phật tử lúc nào cũng vậy, ở các cái trường hạ an cư cũng vậy đó, tôi cười suốt buổi. Và quý Phật tử ở đây cười mà chùi nước mắt không kịp. Dạ thì bây giờ Hòa Thượng dành cho quý vị 10 phút. Quý vị nào có câu hỏi qua cái bài giảng của Hòa Thượng, có cái chỗ nào khúc mắc, xin quý vị cứ dịp nêu câu hỏi ra. Hay là quý vị có thể hỏi cái câu hỏi rồi câu trả lời trong cái bài thi là cái gì đó.
Hãy subscribe cho Dạ A Di Đà Phật. Thầy con nghe cái giới mà không được hát đó con buồn quá. Dạ bởi vì con thấy á, trong những cái bài hát đạo nó hay quá là hay đi, hay mà làm con cái nó mê mẩn. Trong lúc con nghe hát con quên gì trên trời, hình như con thiền định hồi nào không biết. Thành ra mà con thấy là bây giờ những quý thầy như chùa Kim Sơn của thầy và Thượng Định Từ, cái thầy Vũ Kiên hát nó hay lạ kỳ lắm. Và nhiều sư cô, nhiều ni sư hát hay lắm, hát con thấy cảm thấy là không thua gì ca sĩ ngoài đời. Mà mỗi cái bài hát con cảm thấy như một bài phát ngắn, mà cái bài phát trong cái bài hát này, cái tâm con nó xoáy vào trong cái tâm con. Và cũng như tất cả toàn thể quý vị, như mỗi lần con không biết hát, con hay hát, con hát hoài, con lên con hát cái bài nó không ra gì hết, nhưng mà con mới xuống đó là họ xin bài hát, xin bài hát, thì con nghĩ chắc con hay hay sau đó họ thích, thích sau đó họ mới xin bài hát chứ. Thì con hỏi cái bài quý vị có thích không? Thích lắm, nghe hay quá đi. Để thì con nhà thưa quý thầy, theo con thấy như vậy thì hát đạo nên cho hát, chứ nếu cấm như vậy thì con buồn ghê lắm. Và một điểm nữa là con á, thì tự con tôi bị tịnh độ thành con tụng kinh Di Đà hoài, mà nghe các thầy nói là dạ nghe cái thầy dạy là nhất tâm niệm Phật bất loạn thì được không? Dạ thì được chừng bắn cho chừng năm chung được về cõi A Di Đà, thầy nó ham dữ lắm. Nhưng mà sao lạ thì con niệm hoài mà nó nhất tâm gì trơn á, nhưng mà có cái kinh mà bây giờ của nhạc sĩ Võ Tá Hăng ra một cái bản nhạc là kêu là A Di Đà nhạc, tụng A Di Đà nhạc và Phổ Môn nhạc, xong con mê quá. Mỗi lần tối nào con mới nghe cái bài của thầy, mà con nghe cái bài đó tự nhiên cái tâm con nó nhất tâm bất loạn. Như vậy thì con thấy hay quá, tại sao không cho hát cho quý thầy?
Dạ như là Phật thầy không cấm đâu, bây giờ hát bản thầy nghe chứ có làm sao.
Con phải chuẩn bị cái mô nó biết đâu con hát. Dạ không, con phải hát nhất tình tình khóa này, con phải hát dạo dở dạo hay. Ai không nghe con cũng hát, con xin con hát cho bạn được là tất hay hát.
Xin thưa rằng đó mà nói tiếng cho chứ, ở trong Phật đó dạy như thế này, cái nội dung đó là quan trọng, với tấm lòng là quan trọng. Ví dụ như sáng mình tán bài lương sở diệt, mà phải có ta, có linh, có trống, có sập sọ. Đó là cái âm nhạc thờ xưa như thế. Còn âm nhạc thờ nay tùy theo cái level của mỗi người nó thưởng thức. Nhưng mà bữa thầy hát cái bài, hồi bữa cũng bị thầy bị ép, thầy hát nhạc trống. Mà bữa nay mình không chắc, bữa nay mình hát nhạc rock bữa đi. Tại vì chuẩn bị mình hát nhạc rock phải bước lên chứ ngồi đâu cũng nhảy đâu được. Có nghĩa là qua câu chuyện này mình thấy, nếu mà văn nghệ hay là âm nhạc làm cho người đắm đuối đi theo cái chiều hướng xấu đó, thì thật sự không nên. Còn đi theo chiều hướng thượng cúng Phật đó, rõ ràng nên. Hai nữa mà cũng cấp nhiễm vào đó thì nên. Chứ bữa nào mà chị gỡ đó mà hát nhạc rock là không bỏ được đâu. Rõ ràng mà cũng nên. Ví dụ những cái nữa là tiền bạc đó, vấn đề tiền bạc đó, rõ ràng ông thầy không giữ tiền bạc được. Nhưng mà xin thưa như thế này, khóa học tu học tổ chức như thế này, quý vị các người 300 mấy trăm đó, rõ ràng ông thầy phải giữ tác và giữ cái chi phí, mọi chi phí đó. Chứ còn không thì bao nhiêu cái dồn cho mình tự hỏi còn cái gì cả ông thầy phải. Rõ ràng sử dụng như thế nào đó để số tiền nó chính đáng thì được, chẳng khác nào con dao đó rõ ràng con dao nó giúp mình đủ thứ, mà con dao thật sự nó có làm ác gì đâu, mà con dao nó làm đâm người, chém giết người, chặt cá chặt xịt đủ thứ gì nào có không? Đó, rõ ràng cái đó là cách sử dụng, cách mình làm thế nào đó là không nên chính là. Còn nhạc rõ ràng mình đây còn sơ cơ, chỉ có nhạc mà hay nhất ở trong kinh nó càng hát bà gan ra ra, còn là càng hát bà nó hát hay lắm. Canada còn gọi là càng khám bà là chuyên về nhạc, và chuyên về nhạc. Nếu mà mình là người Phật tử nó say đắm vào đó thì bỏ tu bỏ học bỏ tụng kinh bỏ niệm Phật. Còn nếu mà nghe nhạc để niệm Phật thì quý chứ không lắm, không sao hết, không sao hết. Nhưng mà sư cô như thế này, ngày thọ phá con trai á, mục đích để tu học là chính, còn nhạc thì để bữa khác thì khác. Thì những bữa nay mà bữa nay mình đâu thọ phá con trai đâu thì hát thoải mái đi. Rồi quý vị câu câu nào mà câu nào rồi dạ.
Dạ, kính bạch thầy, con có cái thắc mắc về cái câu cái thịt cái giới cuối cùng đó thưa thầy.
Cái gì?
Cái giới cuối cùng là cái giới ăn chiều đó thưa thầy.
Dạ.
Dạ, thì thầy hồi nãy thầy không có giải thích rõ là mình ăn ít hay là mình không được ăn. Dạ, thưa thầy, thầy nói là mình đi thọ bát con trai là mình tập tu một ngày giống là người tu. Nghĩa là mình không có được ăn chiều hoặc là thích. Nhưng mà sao con thấy đa số quý sư, không phải là tất cả, nhưng mà con thấy cái buổi ăn chiều lại là buổi ăn nhiều nhất. Cho nên con bị confused. Con không biết là lúc mà mình đi thọ bát con trai là mình ăn buổi chiều được hay không, thưa thầy.
A Di Đà Phật là câu thì hỏi là không giải thích chữ trai đó, để với thầy giải thích. May mắn thầy Quang Mỹ thầy đọc được câu thế này, quý vị nên lưu ý, nên thật sự nên lưu ý. Mỹ nói là ăn sáng đó, là ăn cho chính mình. Rõ ràng người Mỹ nói đó nha, ăn sáng là ăn cho chính mình, để nạp năng lực để mà đi làm. Ăn trưa ăn cho bạn, ăn tối là ăn cho kẻ thù. Mà Mỹ nào ăn cho kẻ thù ở trên. Rõ ràng Mỹ nói đó. Thầy nhắc lại, ăn sáng là ăn cho chính mình thôi. Mình uống cà phê không làm đủ đủ năng lượng để mà đi làm. Ăn trưa ăn cho bạn, ăn tối ăn cho kẻ thù. Rõ ràng Mỹ ăn kẻ thù mình, ăn tối nhiều. Cái thời gian, cái thời lượng nó vô thì mình đang nghĩ đó. Nên mặt lắm, quý vị ăn thì một tháng ăn tối thật lên rồi có mưu thao lại. Đó là, mà tiếng Ấn Độ như thế này này, tiếng Ấn Độ nó là Khadati Bunzati. Đó tiếng Ấn Độ, thầy đọc tiếng Ấn Độ để quý vị. Bunzati ăn, Bunzati gần như là ăn không nhai. Có vậy thì này, đây nè, đó là Bunzati. Khadati là Khadati. Nên các thầy cũng thường thường có con nói, con ơi, bữa nay mẹ thọ bát con trai đó nghe, con say sinh tốt đặt đặt cho mẹ, thêm trái chuối cho con, thêm cái trái táo nữa. Rõ ràng không có đúng cái tinh thần. Mặc dầu nói về luật á, rõ ràng không phạm, vì mình đâu có nhai, vì sinh tốt đâu có nhai gì đâu phải. Vì nó là chữ là Khadati. Khadati có nghĩa là ăn gì nè, gọi là Khadati. Còn Bunzati á, là Bunzati tiếng Độ là thế. Mà lục tạng là chữ Bunzati, chỉ có uống nước mà thôi, uống sữa mà thôi. Đó. Uống nước, uống sữa. Nhưng mà nói bữa nay thọ mẹ thọ bác con trai, thêm trái chuối, thêm trái táo, thêm cái cà rốt, là rõ ràng cái lòng tham ở trên chỗ đó không? Rõ ràng thấy cái lòng tham từ thấy từ cái tử củ cà rốt, lòng tham từ cái trái chuối để mình đặt cái bụng mình này. Tại sao mình nghĩ? Quý vị sẽ thấy cái lợi lạc á, không ăn chiều nữa nó tuyệt vời lắm, quý vị, nó nhẹ nhàng lắm. Hơn nữa lục tạng đó chứ này, trong luận điểm vậy nè: ngã quỷ văn nguyễn bát thinh tắc ý trung hòa khở cố ngọ thực thượng nghi tịch tịnh cú quá ngọ hồ thương lắm. Phật những thương loài chúng sanh như loài người đây, là thương loài ngã quỷ. Ngã quỷ là loài đói, thường thường mình thấy cúng chiều là cúng buổi chiều ngã quỷ đói. Mà ngã quỷ văn nguyễn bát thinh tắc ý trung hòa khở cố ngọ thực thượng nghi tịch tịnh cú quá ngọ hồ, khi mà rửa chén như thế này nó khua cái chén. Thường ngã quỷ lầm nó đói lâu, nó kiếm một miếng ăn, kiếm một miếng cháo, nó kiếm một miếng pizza không có được, mà nghe khua bát này cái lòng tham nó khởi lên, giống như là mình đứt một chuyện lên đem xuống cho mẹ không, tay chơi bát để mình bóc một chuyện ăn, nó bóc lửa như thế, mà bóc lửa như thế để cháy sự thương đau của ngã quỷ. Nên Phật dạy là không được ăn chiều, nhiều lý do lắm. Thương cái loài ngã quỷ không ăn chiều làm cho con người nó sức khỏe, nhiều lý do. Nên bởi vậy cũng ở chùa thường thường là cái này đạo để ý thấy chùa buổi chiều chiều không được rửa chén, thì cái nhẹ nhàng mình được rửa chén chắc chắn là phải khua, mà khua vậy như thế này là ngã quỷ nó lâu nay nó khác cưỡng khác ngựa chuyện mà một bữa cơm một miếng cháo không có bóp cháy như thế. Nên chiếc trai á, thầy nhắc là chiếc trai đây không ăn chiều, mà nó đúng chính xác á là chiếc trai nó phải đúng như thế này: khi mặt trời mọc, mặt trời mọc thì bóp nó ngã về đây, nhưng mà khi mặt trời giữa trưa nó đứng vậy này thẳng xuống mình ở đây, xuống một chấm này rõ ràng nghiêng lên qua đây rõ ràng không được luộc lại cái cát ra. Thầy nhắc lại khi mà đi khắc thực đó mà bóng nó đứng như thế này thì ăn, mà bóng nó ngã nghiêng về đây rõ ràng không được ăn. Thương hồi xưa họ còn tại thế đó, có vị tỳ kheo chứng thánh quả rồi mà nhờ vì phước báo của lòng tham đó, nhiều đời nhiều kiếp nó phải trải cái chuyện đó, đi khắc thực rõ ràng. Như thầy thấy đi khắc thực, quý vị không có thấy đi cảnh đi khắc thực, nó vì chưa hiểu được cái nỗi khổ của đi khắc thực không có mà. Thầy ở Thái Lan thầy đi khắc thực như thế này nè, rõ ràng quý vị bữa nay cũng có 5 phần thôi phải không, chứ mình cúng là cúng cả trăm phần được pháp. Quý vị bữa nay phận thì cúng 3 phần thì thường thường là mấy phần tỏ đi trước cung ba mình bỏ đó, khi mình xả cái gì thì mình cái bình bát xong rồi rồi ra rồi cứ đi tới nửa tòa, khi bữa nay có khổ quá bên trên cũng có phần định chào cũng hòa thượng, thì hòa thượng có ba cái thầy kia không, thầy chúng cuộc như này tới chừng như cái giờ ngọ mà bình bát không thì lấy gì mà ăn, mà một bữa thì còn chịu được, nhiều bữa thì phải như cái gò má nó cao mắt không lúc này vì nó đói. Tại sao vậy? Đó là cái phước báo của người bỏ khác. Thầy xin nhắc lại quý vị vô trong cái hội chúng này của thầy, cái phước báo của người bỏ khác. Ông nói vì điều mà chư thầy chư tăng ở đây, phước báo của mỗi người bỏ khác khó không? Nên thầy nói chữ mà thiệt Nam Mô Đà Phật, mỗi người mỗi tập. Nam Mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi bà mỗi khác. Nam Mô Đại Thiên Chí, mỗi tâm mỗi ý. Nam Mô Địa Tạng, mỗi người mỗi dạng. Nam Mô Thanh Tịnh, mỗi người mỗi bệnh có ai. Mình bởi vậy mình hoàn thiện tư cách đạo đức, mình giữ giáo rõ ràng, cái phước báo nó vô lượng vô biên. Phước báo nó vô lượng vô biên, mình có là mình khởi khởi thế là dùng lời, dùng văn, dùng từ, dùng số mà để mình diễn tả cái phước báo nó được, không thể nào diễn tả. Nên trong kinh dạy là bất khả tư nghị, bất khả thuyết là vậy. Ví dụ mình đi dạy được cúng với chỗ Phật, cái phước báo nó thầy thấy vô lượng vô biên. Hồi xưa thầy nó mắt nheo nheo dần dần, bữa nào cũng đâu bằng Phật, quý vị nên làm đi, sao nó đẹp lắm quý vị. Ở đó hiện tại bây giờ cái mới còn làm tương lai, quý vị nên lau bằng Phật của mình cho nó đẹp, đổ cái nhang cho bằng cái lòng thành kính, rồi mình cắm cái hoa Phật cho nó đàng hoàng, chứ phải cắm thì đắt lắm thì cũng nên. Bằng tâm lòng ở hiện tại này đó là cái phước báo của vị sẽ đến liền. Quý vị nên thường thường thầy dạy đệ tử dạy mà Phật tử của thầy nên quý vị làm một hộp có nên cúng Phật đi, một chén cơm trắng đi, nó phước báo nó vô lượng vô biên, không thể nào tả cho bằng vẽ sự phước báo được. Nên cúng Phật rõ ràng mình có câu hỏi của thầy con đi cúng sáng rồi rõ ràng mình bón cái cơm để cho Phật, cúng cho Phật đi, là phước báo rõ ràng. Thầy đọc lịch sử đó, ở lịch sử Phật giáo Việt Nam thì vào cái kỷ đầu cái kỷ cái cuối cái kỷ thứ nhất đó, mà mấy ngàn năm nay rồi, 2000 năm nữa, rõ ràng chưa có thầy nào chết vì đó cả. Thầy nhắc lại, lịch sử Phật giáo Việt Nam chưa có thầy nào chết vì đó, mà chết vì chiến tranh quân đại thì có. Tại sao vậy? Vì vô chùa là ông thầy mình ông dạy cúng Phật trước kìa, bao giờ cũng cúng Phật, mà nhờ cái phước báo nó thầy nhiều năm, trên 2000 năm rồi, mà nhờ cái phước báo nó liên tục như thế này, nó liên tục như thế này, nên chưa thấy thầy mình về chết vì đó. Đó là quý vị cũng vậy. Dĩ nhiên ở Mỹ không có chết đói vì đói, đó là thương ở nên Afghanistan, đó là ở phía châu Âu kia, đó là nhiều người thấy thương. Mỹ phung phí không thể nào được được. Thầy đi đi nó sớm hôm đó là vì không có thương mấy người già. Dĩ nhiên người già trong đó thì giả không thể nào được, giả đồng nghe người về về ra biết chỉ giả thì chuyện Nam Mô Đà Phật. Không, mà ở trong đó mình vô nó sơn không được ăn, cho được ăn gì. Thầy định hồi bữa thầy đâu có biết vô đem cái đồ cắt mấy tay cho cắt mấy tay cho mấy bạn không, nó không cho, nó sợ chảy máu không được. Bây giờ mình nói là vô hớt tóc nó bị thảm mà chảy máu, nó không cho. Mà đem đồ ăn vô nó là cái chế độ này nó khác. Mình chỉ bây giờ vô đi làm gì, chỉ niệm Phật không, thật sự bây giờ niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật niệm chạy cũng được, nó dài quá đi, dài không. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cái chín chữ là nào nhớ, Nam Mô Đà Phật, mong mỏi rằng những người đó nhớ đó, tưởng niệm Phật để nhờ cái phước báo đó để mà sống nó nhẹ nhàng, chết nó an vui, mong như thế đó. Mà chỉ làm cho nó mà thấy rõ ràng mình đã đem cái tâm đạo mà đổ những người khác, rõ ràng mình không cầu cạnh cái phước báo nó vô được, vô biên vô bao vô lượng biên. Dĩ nhiên mình khi á mình họ bác quan ra giới, mình phát nguyện không ăn nhiều để tới chư thập phương chư Phật đều hộ niệm, mình chứng đi chuyện đó của mình, rõ ràng phước báo nó vô lượng vô biên, nhưng cố gắng. Nên là giải thích về ngôn ngữ học là Khanati Bunsati, nó là như vậy, không ăn chiều. Mà tuyệt giả dụ như mình không ăn chiều, tức là 5-6 giờ mình ăn 3-4 giờ được không? Không, xin thưa rằng không. Vì lục tạng ghi chép như thế này, đó, quán đứng như thế này, xuống này nghiêng qua đây một chút là rõ ràng không được ăn, phải cắt ra thế. Thương thì đã có gì mà thương mới hại. Bởi vậy cái chùa thầy lần đầu tiên thầy thọ bác con trai nhớ đó, cũng cái tình trạng đó. Nó thưa thầy, những chùa khác đó, thầy ăn bây giờ thầy không cho ăn con thọ bác con trai để nó được. Ví dụ chùa khác đi, họ thầy không có làm cái chuyện đó được. Vì thầy rằng cái chuyện đó mình cái gì là người Phật tử không hiểu rõ những đó cái lợi được như thế nào. Thầy đây là người hiểu rõ, mà là người dẫn đường để dẫn đường cho nó đúng, nó trắng, nó chính xác. Chứ không thì quần quanh, dẫn quần quanh, cô đập quá khăn là như thế nào. Thà một Phật tử, hai Phật tử nó đúng luật, đúng pháp nên làm, còn hơn nó để tất cả hội chúng đông như thế này lên họ bác con trai, rõ ràng ăn phải rửa chén, rồi nó khổ cho những người cô đó, rồi khổ cho người Phật tử nữa. Rồi không có đúng luật, mà giả dụ cái bong bóng như thế này này, một lỗ, hai lỗ, ba lỗ, bốn lỗ, năm lỗ, nó xì như thế thì còn cái gì nữa là người Phật tử thọ bác quan trai. Thế mình tròn vẹn 100%, mình tu một cái đích để làm gì, để giải thoát nhà chánh sinh tử, quay về ta bà lỗ sanh. Mình thử hỏi mình làm thì nó không nổi, thì một bữa cơm mình nhịn không nổi thì được hỏi làm gì để nó nổi được. Nên thầy khuyên cái Phật tử đã thọ bác quan trai nên làm thì nó không ăn, nên không ăn. Nhưng mà thường thường thầy đi dạy cho tăng ni á, thầy cũng đề cao thì không nên để cho Phật tử ăn. Mình phải để chiều Phật tử, để có Phật tử làm đúng luật nó quan trọng hơn, chứ phải để chiều Phật tử để Phật tử không có biết mình làm lẫn thầy mà để dạy dỗ người Phật tử chuyện đó. Chứ đừng để nên mình thấy đó là Phật tử ăn đi thọ thì khác, rõ ràng cái duyên mình không đủ, cái phước mình không đủ, thì nó ở chuỗi, nhưng mà một hai người làm đúng đắn rõ ràng, quý vị sẽ thấy cái lớp học Phật pháp này á, nếu mà cái đàng hoàng đúng đắn, quý vị sẽ được thêm không đến đây mà quý vị đến để mà ca nhạc nhảy múa nói chuyện tào lao thì sang năm có nên tổ chức nữa không? Chắc chắn là không được, mà nếu có thì không có bao nhiêu. Mình làm thế nào để tu tập ở là chính, chứ không phải đến số đông là chính. Bây giờ thầy đề nghị như thế này nè, bữa này hỏi hai câu, bữa này từ còn câu mà hỏi bữa này, thế này hỏi câu rồi
đỡ 5:08 rồi, quá dài ăn rồi. Thôi bây giờ mình hỏi câu rồi, hỏi câu này câu tốt nha. Rồi hỏi
dạ con kính bạch hòa thượng, hồi nãy con có nghe hòa thượng nói là khi mà truyền giới cái thập bát con trai á, tức là người trao giới phải nói và cái người nhận giới cũng phải nói ra lời. Nhưng mà họ không, ví dụ như một cái bà mẹ đã có đứa con câm điếc phải dẫn theo thập bát con trai với bà, như vậy có đúng không? Nó không nói được, như vậy nó có được thọ bát quan trai không thưa hòa thượng?
Dạ, câu đó hay đó. Trước khi đó thầy thời xưa ở Quảng Nguyên Già Lam, thầy ở gọi quá đó là 27 năm, thầy có quen với chị Căm. Thầy nói bằng dấu hiệu, thầy hỏi con tu gì?
Ở ra gì nè?
Là tuổi con dê.
Rồi thầy mới ra dày rồi thầy quắc đuôi nó lắc lắc. Con trâu nó to mà cái sừng nó dày nữa. Còn cái đuôi nó phải quắc vậy nè, con dê nó có chút xíu nữa không quắc. Đó.
Con dê thì nó cũng có sừng, nó cũng có đuôi đó. Mà tuổi sửu á, rồi đó ra hải đây tuổi sửu mà cái sừng phải to, mà cái đuôi phải quắc thì nó có đuôi nào quắc. À hiện nay chị đó cái qua Mỹ như thế này nè. Cái phước báo á, rõ ràng ở trong kinh dạy thế này nè, người mà lục căn bất cụ là nhiều đời nhiều kiếp không giữ giới. Mà những người mà thọ bát con trai á mà không học thì rõ ràng không hiểu biết gì của ông thầy nói là xin thưa là không thọ bát con trai được giới. Nhưng mình đi chùa để gieo cái duyên lành cho cháu đó thì được, chứ còn thọ bát con trai tao có hiểu gì mà thọ, tao có nói gì được. Tuy nhiên ở trong Bồ Tát giới dạy như thế này, nếu mà khi á mà thọ thì theo giới đó nó khác, là những nơi nhầm lục căn bất cụ thì không được thọ thì theo giới. Lục căn bất cụ đó là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, cái thân, cái hình, cái mai cũng vậy, mà không bình thường là không được thọ Bồ Tát giới, không được thọ thì theo giới. Hay là mấy anh này gây cũng không được thọ nữa. Nhưng mà thọ Bồ Tát giới thì được. Vì sao? Bồ Tát giới là tâm giới, Phật giới, tối thượng thừa giới, kim cang thừa giới. Rõ ràng làm thế nào cái người mà pháp sư nói và người nhận giới, giới tử nghe và hiểu được thì được. Ví dụ như ngài Mã Minh nghe được tiếng ngựa, nói được tiếng ngựa thì ngài có thể truyền Bồ Tát giới tại gia cho những con ngựa hiểu biết đi không? Có nghĩa là phải hiểu những gì ông thầy nói về mình, ông thầy phải nói được những cái đó. Đó là mình thấy những con chó nó kêu lên cái đó, rõ ràng chó thì nhiều chó thương lắm. Ví dụ chó rồi Phật tử thầy thấy là nó chó nó ăn chay trường, không thì cá, mà con chó rõ ràng thật sự là mình chỉ nói với thầy này, con chó thì thấy đường huệ ốm ơi, nó sao biết dạ anh đâu đây không qua được, nó phải luôn rồi anh đâu đây không được thì chắc chắn là người nam mình đã không ăn rau đây, mà rau đây những người bắt không có, mà rau đây nó ngon, mà rõ ràng đã ăn rau đậu một tí rõ ràng. Nhưng mà nó mình phiêu lên được đó là người biết Phật mà nhiều đời kiếp nhưng mà bị trầm luôn khổ hải nên trở thành con chó, nhưng mà rõ ràng nó có giác tính của là Phật đã thành nó. Cũng vậy, cái người tâm cũng có Phật tính, nhưng mà tạo nhiều nghiên kiếp nhiều đời, phá giới giữ giới không giữ giới, chê bán phỉ bán tham phẩm thế nào, thì bây giờ đã tăng và nồng và biến. Rõ ràng những người đó phước báo của hiện tại có. Tuy nhiên những bà mẹ thương con cháu của mình, thắp ở chùa tụng kinh lại Phật sát Phật đó đời, gieo được duyên lành theo Phật pháp mai sau. Cũng như người mà trước thì mà những người mà có cái hành rớt cái hành xí mà chỉ còn một cọng tóc như thế này, nhờ cọng tóc như thế mình dịp những người đó lên không à, rõ ràng phước báo cũng có, nên mình cố gắng mình tu tập thêm. À, vì là Phật vậy thôi, bây giờ mình nghĩ hồi cuối năm còn thầy cổ thầu hướng luôn. Nguyện đem công linh này hướng về tâm tâm cả để tự hòa chúng sanh
lại còn ta.